Thưa Thượng Tọa và thưa Thầy Quân, chúng ta cũng biết rằng là khi có một thông tin nào đó kêu gọi chia sẻ thì mọi người lập tức đóng tiền cho một cái địa chỉ nào đó, cho một cá nhân nào đó, hoặc đóng góp vào một cái tài khoản nào đó, và thậm chí là chưa cần biết xác định thông tin đó là đúng, sai, nhân vật đó thật sự có cái hoàn cảnh như vậy hay không, hay chỉ là do một cái sự khuếch trương của một số kênh truyền thông hiện nay thì đã trở thành một cái hoàn cảnh mà ai cũng mong muốn đóng góp vào đó để giúp đỡ cho họ vượt qua khó khăn, mặc dù là chưa xác nhận được cái nguồn thông tin này. Vậy thưa Thượng Tọa, rõ ràng việc xác nhận thông tin về những cái cá nhân, những hoàn cảnh cần giúp đỡ là một việc làm rất quan trọng trước khi chúng ta quyết định mở hồ bao, hay là có những cái hoạt động, hay là có những hành động hướng đến những cái hoàn cảnh khó khăn đó. Vậy thưa Thầy, làm sao để có thể xác định được những cái thông tin đó?
Kính thưa chị Quỳnh Trâm, anh Việt Quân và tất cả quý khách, theo tôi đó, thì khi được nghe thấy một số thông tin vận động về các hoạt động nhân đạo nói chung và từ thiện nói riêng đó, thì chúng ta, những người mở tâm từ bi lớn hay là những bàn tay nhân ái lớn đó, cần phải suy xét một số điều như sau. Thứ nhất là thông tin vận động đó đến từ ai. Nếu từ các cơ quan từ thiện chuyên nghiệp ở trong nước và nước ngoài mà uy tín của họ về lĩnh vực này đó đã được khẳng định qua năm tháng, thì việc hưởng ứng những lời kêu gọi như chị Quỳnh Trâm cho biết là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ mới một ngày vận động đã được 4 tỷ đồng đó, thì chúng ta tin rằng đó đó là địa chỉ mà mình đã gửi đúng, thay vì mình trực tiếp đi. Thì những nhà tổ chức này sẽ thay thế cho chúng ta là việc bạn, cho nên chúng ta nên ưu tiên những địa điểm mà tính thẩm quyền của họ về lĩnh vực từ thiện với một uy tín cao. Thứ hai, trong trường hợp các lời kêu gọi từ thiện không thuộc về các tổ chức có thẩm quyền mà là những cái thông tin chúng ta bắt gặp trên các phương tiện xã hội, chẳng hạn như là Facebook, thì sự lẫn lộn của vàng và thau trong tình huống này đó là điều không thể không xảy ra. Do đó dầu quý vị có lòng từ bi lớn, có lòng nhân ái lớn, cũng không nên đó là nhắm mắt hễ người ta vận động là mình cứ gỡ vào. Do đó trong tình huống này các vị phải chịu có là thẩm định thông tin. Ví dụ như khi mình nghe nói là nhân sự A ở địa chỉ A, phường A, quận A, thành phố A, có như thế thì chúng ta chỉ cần gọi về các cái cơ quan chức năng ở tỉnh nào, xã nào, huyện nào cũng có các cái hội từ thiện của chính phủ đấy, thì chúng ta hỏi thăm cái thông tin. Nếu xác nhận đó là điều thật đó thì chúng ta hãy hưởng ứng, mà không á thì hơi dè chừng. Vì tôi cũng đã gặp rất nhiều trường hợp đó, những người mà sống bằng cái nghề lừa lòng nhân ái của người khác đó, thì họ có thể cung cấp các địa chỉ thật, số điện thoại thật của người khác chứ không phải của chính họ, rồi thậm chí họ có thể làm những con dấu thật mà bằng cách là làm giả, mà làm giả các con dấu thật. Nếu quý vị chỉ dựa vào cái tiêu đề letterhead rồi chữ ký rồi dấu vận động không á, thì chúng ta cũng rất dễ dàng bị rơi vào tình trạng bị lừa đảo. Cho nên chúng ta cần phải là kiểm tra lại những thông tin bằng các điều kiện tốt nhất mà mình có thể. Sau khi mình xác nhận được cái nhu cầu cần giúp đỡ và đối tượng cần giúp đỡ rồi đó, thì quý vị hãy an tâm mở hồ bao từ bi để lòng nhân ái của quý vị nó được chia sẻ, và cái năng lượng của tâm từ bi đó có thể mang lại cái chất lượng hạnh phúc cho những người đang có nhu cầu. Và trong tình huống này đó thì theo lời Phật dạy đó, đừng nên trì hoãn lòng gọi là từ bi khi mà nỗi khổ niềm đau của tha nhân á đang là từng giờ từng phút á trông chờ sự chữa trị bằng hiến tặng sở hữu tài sản hợp pháp của quý vị cho họ.
Dạ, con xin được cảm ơn những thông tin và những chia sẻ từ Thượng Tọa. Và thưa Thầy Việt Quân, cũng cùng chung một cái câu hỏi như vậy, và chúng ta cũng thấy rằng có một số trường hợp sau khi đóng góp, sau khi mở hồ bao, sau khi đã cho đi cái tấm lòng vàng của mình như vậy thì mới phát hiện ra rằng có nhiều trường hợp như thượng tọa vừa nói, đó là giả, và có một số người cũng đã lợi dụng cái việc từ thiện và làm nhân đạo này và lại vô tình làm cho những cái người mà có tấm lòng như vậy họ lại trở nên khép lòng lại và có một cái nhìn khá là tiêu cực về cái vấn đề làm từ thiện. Và thầy Việt Quân có những ý kiến như thế nào về cùng vấn đề này ạ?
Kính thưa thầy, kính thưa đại chúng, hôm nay con ở đây chia sẻ với mọi người về cái kinh nghiệm trên 20 năm làm doanh nghiệp, cũng trải qua gắn kết với nhiều nhóm doanh nghiệp khác nhau, cũng làm cỡ loanh quanh một chục nhóm cộng đồng, rồi cũng đi làm từ thiện cùng một số các nhóm khác. Thì cái quan điểm của bên tụi con thì rất đơn giản, làm từ thiện thì phải có kiểm chứng, không kiểm chứng không làm. Tức là nếu cái nhóm doanh nghiệp đó họ rủ mình thì mình hãy đến mình gặp họ. Tức là làm từ thiện không thể nào mà chúng ta làm theo cái kiểu mà đưa cho họ tiền để kết thúc được. Chúng ta phải bỏ công, bỏ sức và bỏ tiền để nó gọi là làm từ thiện. Tức là mình làm từ thiện cũng phải có sự nỗ lực nhất định. Như vậy là mình đi với họ một chuyến, hai chuyến. Họ là một cái nhóm ví dụ như 20 doanh nghiệp, thiếu một doanh nghiệp không ảnh hưởng gì. Chúng ta là một doanh nghiệp gá vào để chúng ta kiểm chứng là không ảnh hưởng gì đâu. Khi chúng ta xác định rõ là cái mục đích của họ tốt, đối tượng của họ tốt, có cái sự bền vững, có cảm tình với cả những cái người tổ chức đó, tức là thấy họ là cái tâm thật, thì chúng ta gắn với họ một lần có thể gắn 3 năm, 5 năm. Chứ đâu phải có một lần đi 1-2 ngày xuống tỉnh cho 5-10 hộ, 20 hộ nghèo ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu mà kết thúc đâu. Đó. Thì cái cách này là cái cách của tụi con làm thì nó bền vững hơn. Và có những cái tổ chức khi mà nhóm các anh em làm chung ấy, thì nó tự vận hành. Tức là để kiểm tra được một cái đối tượng thực sự là họ cần giúp. Tức là doanh nghiệp cần giúp là có, doanh nghiệp đi làm từ thiện là có tâm rồi. Nhưng cái đối tượng cần giúp có cần giúp thật không? Ở đây là vấn đề thứ hai. Chúng ta có tâm mà chúng ta trao nhầm người thì cái người đó họ lười đi. Họ càng ngày càng lười thì như mình còn phải kiểm tra là đối tượng cần giúp có thực sự cần hay không. Rồi năm nay chúng ta giúp, năm sau chúng ta xuống, họ khá hơn không hay họ lười đi. Cũng cái làng đó có 100 hộ, 10 hộ cần giúp, năm sau xuống nó tăng lên 12 hộ, vậy là xong rồi đó. Vậy là chúng ta càng giúp họ sẽ càng lười. Họ kháo nhau để họ lười. Và như vậy là cái số hộ mà nghèo kinh niên nó tăng lên. Mãn tính về nghèo thì họ chờ hết đoàn này đến đoàn khác giúp, chứ không phải riêng gì mình đoàn của mình nhưng chúng ta ngây thơ. Họ nằm trong một cái xã và họ thân với ông chủ tịch xã, hay vì lý do gì đó không cần biết, cứ đoàn nào số ông chỉ chủ tịch xã cũng chỉ vô cái 10 cái hội đó.
Dạ đúng ạ, cò từ thiện đó đúng không anh? Dạ. Có hiện tượng cò từ thiện.
Nên đối tượng cần giúp mà họ không tiến bộ thì dứt khoát phải xem lại cách chúng ta giúp có vấn đề gì hay không, để tránh mất đồng tiền vô ích. Mà chúng ta gieo nhân đồng tiền vô ích, tức là thiếu hiểu biết, thì chúng ta gặt quả và chúng ta càng ngày chúng ta càng thiếu trí tuệ đi, rốt dần đi.
Dạ. À, rõ ràng những thông tin vừa chia sẻ từ thầy Việt Quân thì thực tế đã xảy ra, thưa quý vị. Như chúng tôi là những người làm báo thì cũng đã nắm được rất nhiều những cái thông tin như vậy. Và thậm chí có những xã phường ở những vùng sâu, vùng xa, thì khi có kết nối với một ông trưởng phòng lao động thương binh xã hội hay là trưởng khu phố, khu ấp gì đó, thì bất kỳ một đoàn từ thiện nào tới thì họ cũng chỉ vào đúng một cái chỗ đó thôi. Và bao nhiêu đoàn thì cũng chỉ vào đúng một cái khu vực đó, một cái làng đó cho những cái gia đình ở khu vực đó. Và sau đó thì chắc chắn là cái số tiền cũng như là những gì quyên góp được thì đi về đâu, thì chắc chắn là quý vị cũng biết rằng là nó sẽ không đi đúng địa chỉ. Và vô tình nó làm tổn thương những đoàn, những doanh nghiệp và những người có tấm lòng hảo tâm. Thưa Thượng Tọa và thưa Thầy Việt Quân và thưa tất cả các anh chị, buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta không hẳn chỉ là từ Thượng Tọa và từ Thầy Quân sẽ cung cấp thông tin cho quý vị, hay là Quỳnh Trâm thì cũng chỉ là một sợi dây kết nối giữa các anh chị, các cô chú và hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay mà thôi. Chính vì vậy mà rất mong sẽ nhận được những câu hỏi, sự tương tác, sự trao đổi qua lại từ phía các cô chú và các anh chị có mặt trong buổi trò chuyện câu chuyện bên tách trà ngày hôm nay, để buổi nói chuyện của chúng ta có khai thác thêm được những thông tin từ nhiều phía, nhiều góc nhìn khác nhau, nhiều cái nhận định khác nhau và nhiều quan điểm khác nhau về làm từ thiện hay là làm nhân đạo. tấm lòng nhân đạo của mọi người. Vậy thì cho Quỳnh Trâm xin được hỏi là có anh chị và có cô chú nào chúng ta đã chuẩn bị một câu hỏi đầu tiên để cùng chia sẻ với Thượng Tọa và Thầy Việt Quân chưa ạ?
Dạ, con xin chào Thầy Giáo sư, chào Thầy Việt Quân và Thầy Chú. Là con xin có một câu hỏi đó. Khi con thấy hình như là có nhiều số cá nhân tổ chức khi mà họ làm được tự tiện thì cho có ý kiến cho là để là mục đích là đánh bóng tên tuổi. Thì con xin hỏi là như vậy thì cái ý kiến rất là tiêu cực.
Từ thiện đó thì tôi chia làm hai động cơ. Động cơ làm cho người thật trên nền tảng các việc thật. Còn động cơ thứ hai đó là xem từ thiện như là một cái nghề. Tức là thay vì bỏ công sức mình ra để lập nghiệp chân chính và sống trên cái sự nghiệp đó, đó thì một số người đó là nương vào cái từ thiện và thay thế cái việc từ thiện với cái nghề của mình, và họ sống bằng cái nghề đó, tức là họ không cần phải bỏ nỗ lực công sức cho sự sống của mình. Thì trong trường hợp một đó, thì nó cũng có nhiều tình huống khác nhau. Khi một tổ chức làm từ thiện thật với đối tượng thật, mang lại hiệu quả lợi ích xã hội thật cho những người nghèo và khó khăn thật đó, thì cũng có nhiều người ta làm đó là hoàn toàn không hề có mục tiêu đánh bóng tên tuổi, vì đối tượng mà họ hướng đến đó là những vấn đề bất hạnh và kém may mắn hơn họ, là khi họ có tài chính, có mối quan hệ xã hội, có uy tín và có tấm lòng để làm việc đó. Thì trong trường hợp mà như thế này đó thì Đạo Phật gọi đó là làm từ thiện trên tinh thần đó là vô ngã và vị tha đích thực. Thì đây là cái động cơ trong sáng nhất mà chúng ta cần hướng về. Trường hợp hai cũng trong nhóm này đó, đây là cũng có người thật, việc thật, hiệu quả thật, nhưng mà một số người đó người ta thích thông qua cái hoạt động đó để đánh bóng tên tuổi, thì chúng ta cũng không cần thiết phải quá khó khăn khó tính đối với họ, bởi vì họ mang lại hiệu quả thật. Họ cũng đóng góp thật mà. Bây giờ rất là khó lấy cái tiêu chí làm thế nào để không đánh bóng tên tuổi. Làm mà không có truyền thông thì làm sao mọi người biết mà hưởng ứng, mà còn khi có truyền thông thì đó là đánh bóng tên tuổi thì cũng rất là khó. Cho nên chúng ta chấp nhận một sự thật tương đối, đó là cái số tiền vận động quyên góp được là đến được tận tay của những người có nhu cầu, để họ có thể tiến bộ hơn cho chính họ trong cái hoàn cảnh thiên tai hoặc là cứu ngặt hay cứu nghèo. Như thế là chúng ta tạm xem động viên từ thiện đó là đạt yêu cầu. Còn để giải quyết cái vấn nạn nghèo khó hay là ngặt của họ một cách lâu dài đó, thì nó đòi hỏi đến nhiều giải pháp khác. Cho nên tôi cũng rất mong quần chúng khi mà hưởng ứng cho các hoạt động từ thiện đó, thay vì chúng ta chỉ cho tiền thôi, thì tôi mong quý vị là hãy cùng đi một vài chuyến. Thì cái tương tác giữa mình và những người trực tiếp tiếp nhận từ thiện đó, nó sẽ thấy đó là tạo ra được một cái gì đó mà mình thấy là cái tiền mình bỏ ra công sức chắc xám chắc chắn là nó mang lại rất nhiều các cái lợi ích, để từ đó đó chúng ta sẽ biết kiệt phước và dành dụm nhiều hơn nữa từ hậu bao của mình, chứ không chỉ là đi vận động người khác không để làm các công việc đó. Cho nên việc truyền thông cũng đừng nên xem nó là đánh bóng tên tuổi. Nếu truyền thông đó đó vì cái mục đích tốt, mục đích đó là để có nhiều người hưởng ứng, còn quảng cáo ở trên các cái phương tiện đại chúng như là truyền hình mà một số doanh nghiệp đã làm hoặc là đang làm thì theo tôi đã vẫn có thể thông cảm được. Vì nếu không có việc đó thì công ty đó, tập đoàn đó rất khó có thể bỏ tiền ra. Cho nên là chúng ta phải chấp nhận cái tính tương đối trong việc làm từ thiện, miễn là tổng số tiền là công bố làm cho việc thiện đó phải đúng người và mang lại hiệu quả công ích cho xã hội, thì tôi nghĩ rằng là có thể là được xem là đạt yêu cầu.
Con cảm ơn một cái cách nhìn và một lời chia sẻ có vẻ là rất là rộng lượng của Thượng Tọa, bởi vì là chúng ta cũng phải nhìn nhận như thế nào để gọi là đánh bóng tên tuổi. Với một câu hỏi từ chị An đến từ một trường mầm non ở quận 2. Và rõ ràng như Thượng Tọa vừa mới nói thì quý vị chúng ta cũng nên có một cái nhìn bao dung hơn, bởi vì như và nhất là các anh chị trong giới nghệ sĩ hoặc là những người nổi tiếng chẳng hạn, khi đi những cái chuyến từ thiện như vậy Và vô tình thôi thì cũng chỉ có những cái tấm hình do những người hâm mộ, do fan hâm mộ đưa lên trên một cái mạng xã hội nào đó, thì lại bị mọi người nhảy vào cho là đi từ thiện, mà cũng lo chụp hình, rồi đi từ thiện, mà cũng trang điểm thật đẹp, rồi ăn mặc thật đẹp. Thì đó là cái quan điểm của mỗi người là khác nhau. Và như thầy nói thì đôi khi chúng ta cũng phải nhìn nhận ở một mức độ tương đối, chứ chúng ta cũng không thể đòi hỏi đó là sự tuyệt đối. Và như chúng tôi là những phóng viên thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp, những đoàn từ thiện mà phóng viên của chúng tôi có nhiệm vụ theo để đưa tin đó thầy, và để tuyên truyền cho những cái hoạt động từ thiện đó, để mọi người có thể hướng về nó nhiều hơn, biết về hoạt động của những doanh nghiệp hiện nay, đó là không chỉ quan tâm đến lợi nhuận của doanh nghiệp mình, mà còn quan tâm đến chia sẻ cái lợi nhuận đó cho cộng đồng, cho những người xung quanh, cho những hoàn cảnh còn khó khăn. Và đó cũng chính là một trong những cái phần nhiệm vụ của phóng viên báo chí, của những cơ quan truyền thông. Và nghe thầy nói đến đây thì cũng cảm thấy là vui hơn một chút, bởi vì đôi khi đi theo những cái đoàn doanh nghiệp và những anh chị làm từ thiện thì tụi mình cũng bị được nghe những cái câu đó là đi làm từ thiện mà cũng mang truyền hình theo làm gì. Thì nó cũng hơi động chạm tới cái nghề nghiệp của phóng viên. Tuy nhiên cũng phải có những cái hoạt động như vậy để mọi người cùng làm theo và cũng cùng hưởng ứng. Và thưa thầy, vì Việt Quân cũng là một doanh nghiệp thường xuyên đi làm từ thiện, thì thầy có xem như thế nào là một hoạt động từ thiện mà gọi là để đánh bóng tên tuổi?
Được phép của thầy Nhật Từ, thầy Nhật Từ đề nghị là con xin nói chuyện với mọi người bằng tôi chứ không dùng chữ con nữa. Về cái vấn đề mà đi làm từ thiện giữa đánh bóng tên tuổi và không đánh bóng tên tuổi thì bản chất là do tâm của cái người chủ doanh nghiệp. Mà tâm của chúng ta thì nó nhiều vấn đề lắm, và chúng ta sửa nó là sửa cả đời. Nếu mà theo đúng Phật giáo là sửa nhiều đời, chúng ta tạm gọi là sửa một đời đi. Như vậy là có những cái người tâm của họ còn nhiều vấn đề thì đương nhiên họ phải có quảng cáo một chút, mình phải chấp nhận chứ. Nhưng cũng có những người đến với từ thiện với cái tâm tương đối là trong sáng, tương đối thôi, trong sáng tuyệt đối không còn ngồi ở đây nữa. Nên cái ý của thầy Nhật Từ rất là hay. Tuy nhiên trong cái quá trình đi làm từ thiện thì các bạn cũng phải hình dung là chúng ta mất 3 tiếng, 6 tiếng đi trên một cái chuyến xe chung với nhau. Một chuyến xe có thể là 9 chỗ, có thể là mười mấy, có thể là 45 chỗ, thậm chí là trên chiếc xe tải, để đi đến một cái vùng xa, vùng sâu nào đó, 5-7 chủ doanh nghiệp cùng đi. Thì thông thường cái kinh nghiệm của tôi nhé, tôi sẽ đưa cái món khác vô, tức là làm sao giáo dục đạo đức, giáo dục đạo lý cho họ trong 6 tuyến, sau 6 tiếng đồng hồ của chuyến đi. Đi từ đây đi lên Đà Lạt 6 tiếng đồng hồ thì phải chuyển hóa được họ những gì. Khi họ chuyển hóa thì lập tức những cái quảng cáo, những cái đánh bóng tên tuổi tự động nó giảm dần. Họ bỏ ra 500 triệu họ đi làm từ thiện, nhưng đi cùng với mình 3 lần thôi thì tự động họ sẽ bỏ bớt cái vấn đề quảng cáo đi. Và nếu có lỡ quảng cáo thì cái tâm của họ nó vẫn sạch, chứ không phải là quảng cáo là tham danh. Hai cái dạng quảng cáo khác nhau. Khi chúng ta là một chủ doanh nghiệp, quảng cáo để vì tham cái danh của mình nó khác, còn quảng cáo để vận hành doanh nghiệp nó lại khác. Mà tâm của chúng ta vẫn tương đối sạch, nó là khác. Thì cái đó chỉ người chủ doanh nghiệp mới biết được. Thì thường tôi thả cái đĩa Hiểu Về Trái Tim, hoặc là đĩa Kinh Pháp Cú, hoặc là cái đĩa một vài các thầy như thầy Nhật Từ giảng bài, bộ bài Bát Chánh Đạo rất là hay, để cho họ có cái chánh kiến trong công việc, trong làm từ thiện. Thì từ đó họ có những hành vi rất là tốt. Tức là mình chuyển hóa trong quá trình đi làm từ thiện với cái đối tượng mình đi cùng. Cái này rất quan trọng. Còn nếu không, họ làm từ thiện 10 năm sau họ sinh cái bản ngã rất là lớn. Họ nói là cái khu vực làng đó, xóm đó là một tay họ làm từ thiện suốt 10 năm, nó sinh ra những cái tôi. Và vô tình họ làm từ thiện lại tốt được cho đối tượng, nhưng họ lại bị hại, mà họ lại ảnh hưởng đến hàng trăm cán bộ công nhân viên. Nên cũng có cái mặt trái của nó, để làm sao chuyển hóa được từ vật chất đối với cái người nhận, nhưng mà đối với chủ doanh nghiệp phải chuyển hóa được cả tinh thần, cả tâm trí của họ.
Xin được cảm ơn thầy Việt Quân. Cũng với những cái thông tin chia sẻ đó là chúng ta sẽ chuyển hóa, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ có thể là vài tiếng đồng hồ trên một chuyến xe ngồi cùng với nhau thôi. Thì khi mà chuyển hóa được từ trong tâm thì chúng ta cũng sẽ làm cho những cái suy nghĩ, những cái ý định về đánh bóng tên tuổi nó cũng sẽ giảm xuống, đúng không thầy? Và thưa các anh chị, Thưa quý vị, nếu như quý vị nào còn có câu hỏi để chúng ta tiếp tục tương tác trong chương trình chiều hôm nay, thì xin mời quý vị cứ mạnh dạn đặt câu hỏi và để có được những cái thông tin từ Thượng Tọa và từ Thầy Việt Quân.
Vâng, con xin chào Thầy, xin chào tất cả các anh các chị. Con xin tự giới thiệu, con là Lê Thị Làn, là một nhà giáo và hiện nay đang là giám đốc của công ty Nấm Linh Chi Trường Sinh. Con xin hỏi Thầy một chút, thực ra thì khi mà ta nói đến từ thiện thì đa số chúng ta hình dung ra đó là những doanh chủ doanh nghiệp, những người đã thành công. Nhưng thực sự thì bây giờ cái làm từ thiện này ở trong cái giới trẻ, nhất là các bạn sinh viên, cũng rất là nhiều, và đặc biệt ở miền Nam mình. Thì có những bạn trẻ, có những cái trường hợp mà bản thân gia đình của họ, của các bạn ấy cũng rất là khó khăn. Bạn ấy công ăn việc làm có khi cũng không ổn định, thì có tham gia làm từ thiện. Thì ở đấy lại có hai luồng ý kiến. Một luồng ý kiến cho rằng bạn ấy là người có tâm và bạn ấy sống vì cộng đồng. Nhưng cũng có những cái luồng ý kiến cho rằng các bạn ấy bản thân gia đình mình còn không lo được, bản thân mình không lo được, có nghĩa rằng bạn ấy không có năng lực để dựa vào cái từ thiện để cảm thấy mình là người có giá trị và thật sự là không lo được cho gia đình và cho. Vậy thì theo thầy quan điểm của thầy như thế nào về cái vấn đề này ạ?
Cảm ơn chị.
Em xin cảm ơn chị.
Chúng ta cần tách bạch hai hoạt động công ích đó. Thứ nhất là cho gia đình và thứ hai là cho đời, nói nôm na đó là cho xã hội. Có những con người sinh ra đó với một cái nhiệm vụ là gì? Làm tốt cho xã hội và cuộc đời. Cho nên khi làm việc đó thì dĩ nhiên là họ sẽ ít thời gian dành cho những người thân, và không thể dựa vào yếu tố này nó nói rằng là họ chưa hoàn thành được cái nhiệm vụ gia đình. Cho nên là người thân của những người như thế đó, chẳng những chúng ta không nên lên án mà phải mở tấm lòng rộng lượng ra, thông cảm để là hỗ trợ và khích lệ cho người thân của mình có thể đóng góp nhiều cho xã hội. Cho nên ví dụ như là những người làm lãnh đạo nhà nước đi, dù ở một quốc gia nào, thậm chí chuyện vợ chồng họ còn bị thưa nhạt mà, con cái họ còn ít thời giờ hơn mà, họ phải dành cho nước nhiều hơn. Chứ không thể vì chuyện đó mà mình đánh giá là nhân vật này, ông này, bà này là quá tệ với gia đình. Cái đó làm được cái việc A, đó giúp chúng ta phải hy sinh việc B. Còn trong trường hợp là một sinh viên, hoàn cảnh gia đình không phải là khá lắm, thì cái việc làm từ thiện nó có nhiều hình thức. Từ thiện bằng công sức, Phật giáo gọi là tinh tài, gọi là tinh lực. Rồi từ thiện bằng tiền bạc thì gọi là tinh tài. Rồi từ thiện bằng sự hiểu biết gọi là bố thí pháp. Rồi từ thiện bằng đời sống tinh thần, mang niềm vui đến cho người khác thì gọi là ban tặng niềm vui không sợ hãi. Như vậy thì cái từ thiện mà các bạn sinh viên nói chung và những người mà không có điều kiện tài chính nói riêng làm đó, không nhất thiết là liên hệ đến tiền. Và do vậy đó, ngoài cái việc hoàn thành nhiệm vụ mà họ đã được gánh vác ở tại nhà, họ được quyền tự do theo luật định, có thể chọn lựa các hình thức dấn thân để có thể làm cho cuộc đời của họ nó trở nên là có giá trị hơn. Cho nên chúng ta không nên quá khe khắt buộc là một người đó phải gắn hết cuộc đời của mình, hết cái quỹ thời gian của mình chỉ cho người thân ta. Cái như thế thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ bị kẹt vào cái chủ nghĩa lợi ích nhóm huyết thống. Cái đó thì Phật giáo không có khích lệ. Ngoài cái trách nhiệm gia đình mà chúng ta làm thì chúng ta cũng nên mở tấm lòng từ bi nhân ái, vì đạo Phật có cái nhìn rộng hơn là tất cả những người nam đã từng là ông cha chú cậu bác con trai chồng cháu trai chắc trai trong nhiều kiếp trước, và tương tự tất cả người nữ cũng đã từng là bà mẹ dì thím mợ vợ là em gái con gái cháu gái chắc gái. Và bằng cái nhìn huyết thống liên kết đó thì tự động chúng ta sẽ không còn giới hạn đến cái lĩnh huyết thống nữa. Và từ đó khi mà trở nên giàu có đó, thì những người như thế người ta sẽ không có khuynh hướng là trao hết cái quyền thừa kế tài sản cho những người huyết thống của mình, mà người ta có thể lập ra một cái quỹ mang tên họ, gia đình họ, để làm cái công ích cho xã hội ở phạm vi quốc tế, khu vực hay là quốc gia. Thì tôi cho rằng cái khuynh hướng như thế là nó rất gần với đạo Phật, và đạo Phật thường khích lệ như thế. Cho nên mỗi người giàu chưa được người thân của mình cảm thông, thì ngoài cái nhiệm vụ giúp cho người thân của mình bằng tất cả cái gì mình có thể, tôi nghĩ chúng ta cũng nên học lòng từ bi của đạo Phật làm mở cái cơ hội cho mình ở một cái phạm vi rộng hơn về đối tượng, về cộng đồng mà không có phân biệt, thì cái cách đó nó sẽ làm cho chúng ta trở thành là công dân toàn cầu về ý nghĩa từ thiện hơn.
Dạ, xin được cảm ơn những thông tin từ Thượng tọa Thích Nhật Từ. Những gì Thượng tọa vừa nói thì cũng làm cho Quỳnh Trâm cũng đã có những cái thông tin để giải đáp cho một cái thắc mắc về những lời mà Quỳnh Trâm cũng có biết được Phật dạy, đó là khi mà chúng ta làm từ thiện thì cũng không hẳn chỉ là làm bằng tiền, đúng không thưa thầy? Dạ. Và nhân cái câu chuyện của cô giáo đặt một cái câu hỏi và những thông tin từ Thượng tọa thì Quỳnh Trâm cũng có biết được ví dụ như là trong một cái chương trình của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, nếu như quý vị thường xuyên nghe radio thì chúng ta cũng biết có một cái chương trình đó là Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt, là một chương trình hiện nay làm từ thiện mà thu hút rất nhiều tầng lớp nhân dân, từ cá nhân tổ chức để tham gia. Và tình cờ thì Quỳnh Trâm đi trên xe thì cũng có nghe được một câu chuyện về một bà bán bánh mì, cô hình như bán đâu ở đầu đường Lý Chính Thắng gần đây thôi, và hình như là mấy chục năm ròng rã cô bán cái xe bánh mì này và chỉ để lấy tiền để làm từ thiện. Và nếu như không có một cái sự chia sẻ và một câu chuyện từ phóng viên đến trò chuyện với cô thì không ai biết được rằng là năm người con của cô cũng đã rất là thành đạt, cũng đã có người đi du học và cũng có lời khuyên rằng cô đừng bán xe bánh mì như vậy nữa, để ở nhà nghỉ ngơi tuổi già. Tuy nhiên thì cô cũng nói rằng bằng cái sức lao động của mình thì cô vẫn muốn dùng những cái đồng tiền mà cô bán bánh mì được đó để đóng góp cho những cái mảnh đời còn khó khăn hơn. Và cô là một cái thành viên thường xuyên đi những cái chuyến đi từ thiện của chương trình Sát Cánh Cùng Gia Đình Việt, và cô đi và đóng góp luôn cả cái công sức của mình, lo ăn lo uống cho những cái thành viên trong đoàn, và cô cũng xem như đó là một cái sự đóng góp của cô cho cái công tác từ thiện. Và ít nhiều thì mình cũng nghĩ rằng câu chuyện này cũng minh chứng rõ hơn cho những gì mà Thượng tọa vừa mới nói. Và thưa thầy Quân, thì thầy quan điểm như thế nào về cái việc mà chúng ta làm từ thiện thì không chỉ bằng tiền?
Quay trở lại cái câu hỏi của chị Lan thì hầu hết là vào cái tầng lớp sinh viên hoặc là những các bạn trẻ mới ra trường thì gia đình lại đặt một cái áp lực lên vai các bạn là phải kiếm tiền nhanh. Và đây là một cái tư tưởng rất là có vấn đề của người Việt. Cái giai đoạn từ 20 đến 30 tuổi không phải là giai đoạn kiếm tiền nhanh, mà đó là cái giai đoạn tích lũy kinh nghiệm và các kỹ năng sống. Tích lũy để trưởng thành chứ không phải tích lũy để túi nó nặng, hai khái niệm khác nhau. Thì hầu hết phụ huynh bị nhầm lẫn thế này, thế là xúi con đi kiếm tiền. Trong khi đó 5 năm nó học đại học hoàn toàn có thể yêu cầu con đi làm thêm, đi các nhóm cộng đồng thêm, mùa hè xanh, hè nào cũng có thể đi được, thì trẻ nó được trưởng thành. Rất nhiều kỹ năng nó hình thành cái lần đi vùng xa, vùng xôi suốt 2-3 tháng hè đó. Thì lại cấm đó. Nói là ba mẹ gửi con lên Sài Gòn để học, chứ không được phép đi làm mấy cái nhóm cộng đồng đó. Nên để chúng ta trưởng thành, chúng ta phải dũng cảm vượt qua những lời dạy của ba mẹ. Nếu lời dạy của ba mẹ mình đúng, thì chắc Việt Nam mình cũng đi đâu xa lắm. Nên chúng ta cũng phải xem xét lại tiền bối có đúng hay sai nữa. Tiền bối sai dứt khoát mình phải có chính kiến riêng để mình đi. Và cuộc đời chúng ta có hai cái dạng. Một cái dạng là đi kiếm tiền bằng mọi giá, tức là đích đến nó là tiền. Còn một cái dạng là đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. Mà ý nghĩa thì hình như nó không dính đến tiền nhiều lắm. Vậy những học sinh sinh viên nào mà đi làm cộng đồng từ thời còn trên ghế nhà trường thì hình như những người đó lại chạm được vào ý nghĩa của cuộc đời. Những người đó hầu hết sống sâu sắc hơn những người chỉ đi kiếm tiền. Sâu sắc hơn hẳn. Vậy chúng ta có một cái đứa con nó đi chạm vào cái chiều sâu hơn của cuộc đời thì chúng ta phải mừng chứ. Tại sao chúng ta không mừng? Vì bản thân chúng ta cũng cản cờ, chính phụ huynh cản cờ. Đó là lý do vì sao mà tôi cùng với một số anh em thành lập câu lạc bộ Dạy Con Nên Người, là dạy cho phụ huynh hiểu đúng về cách dạy con, chứ mình không dạy con của họ, dạy phụ huynh thôi. Đó.
Vậy sao thầy không đạt phải dạy phụ huynh nên người?
Dạy con nên người là mình giúp họ dạy con nên người. Rồi đến khi mà phỏng vấn nhân sự hoặc là đi nói chuyện với sinh viên thì tôi luôn luôn đặt câu hỏi là tụi em lấy kinh nghiệm đi làm ở doanh nghiệp ở đâu ra khi tốt nghiệp năm thứ tư, năm thứ năm? Không bao giờ em có kinh nghiệm, mà hồ sơ họ luôn luôn hỏi là em có kinh nghiệm gì. Vậy chính đi làm những cái nhóm cộng đồng là kinh nghiệm, một cái kinh nghiệm vô giá mà các em lại đi bỏ lỡ. tụi em không đi là tụi em thiếu hẳn cái điểm đó, mà điểm đó nhiều khi nó chiếm hết một nửa nằm trong cái hồ sơ. Trong khi đó cái điểm bằng đỏ của chúng ta thì chẳng quan trọng gì cả. Nên Việt Nam mình rất nhiều thủ khoa thất nghiệp. Thì đây là cái vài cái chia sẻ.
Và nói khác hơn thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái thế hệ sinh viên Việt Nam bây giờ thì khi đi vào những cái doanh nghiệp làm việc thì lại phải tốn chi phí được gọi là đào tạo lại. Dạ, để theo đúng ngành nghề, để theo đúng nhu cầu, để theo đúng cái năng lực mà cái doanh nghiệp đó họ đang cần. Và ít nhiều cái kỹ năng mềm là những kỹ năng mà chúng ta còn thiếu rất nhiều. Giống như thầy Việt Quân vừa nói, đó là từ những hoạt động cộng đồng, từ những hội sinh viên, từ mùa hè xanh, từ hoa phượng đỏ, từ ngày chủ nhật của em, từ rất nhiều những cái hoạt động như thế, thì sẽ giúp cho chúng ta từ những cái phong trào ghế nhà trường thì đã trưởng thành và đã biết quan tâm và tham gia trong những hoạt động cộng đồng như thế. Chúng ta có đội thiếu niên tiền phong, có đoàn và có những cái tổ chức của sinh viên mà qua đó thì các bạn đã trưởng thành và tích lũy thêm được rất nhiều kinh nghiệm mà sau này khi đi phỏng vấn như thầy Quân nói thì rất nhiều doanh nghiệp họ yêu cầu, có khi chiếm một nửa trong cái tiêu chuẩn để tuyển chọn của các doanh nghiệp, và đặc biệt là những doanh nghiệp nước ngoài hiện nay họ rất quan tâm đến vấn đề đó. Và bây giờ thì cho Quỳnh Trâm được hỏi, có anh chị nào chúng ta đã chuẩn bị tiếp câu hỏi chưa?
Con có một câu hỏi muốn hỏi thầy là bậc tiền bối nhà con á, là má của con á, là năm nay là 88 tuổi và bà cụ rất là siêng năng đi chùa và bà đã ăn chay trường khoảng 30 năm và rất là thích làm từ thiện, mê làm từ thiện, phải nói là mê làm từ thiện. Bất cứ cái đoàn thể nào tới là bà cụ không cần biết lý do gì hết, cứ nói là có cô đó tới nói là có ở trên núi kia kìa, có gia đình đó khổ lắm, muốn quyên tiền để làm từ thiện. Thì má con là cứ con đưa tiền cho má làm từ thiện rồi đó. Thì con mới hỏi là má ơi, giờ mình phải hỏi là núi đó là núi gì, người đó tên gì, thì không được hỏi. Không được hỏi người ta đi là quyên góp là người ta, cái tâm của người ta tốt lắm, mình không có được hỏi như vậy là không được. Thì con rất là bức xúc, tại vì rất nhiều, cứ hai ngày là có người tới, hai ngày là có người tới. Thì như vậy thì theo thầy con phải nói với má con như thế nào? Tại vì má con là cấm không được hỏi núi nào, con không biết núi nào hết. Rồi tổ chức đó ở đâu, người như thế nào, đi bằng cái gì, rồi tới là cũng... Nên là con xin thầy... cho con cái
qua mô tả của chị đó
thì câu hỏi này khó lắm.
Tôi tạm gọi là bác trường hợp của bác gọi là bó tay chống cơm. Và tôi nghĩ rằng là chị cũng không cần phải nói với bác đâu, vì với tư cách là con gái hiếu kính đó, thì bà thường là nhân vào cái sự tặng biếu tiền của con gái để làm từ thiện, mà cho nên chị có nói không hiệu quả. Hôm nào rảnh thì dẫn bà đến gặp thầy. Với tư cách là một vị thầy tu và là cái người hoài quyết thống của chị đó, thì tư vấn cái vấn đề này đó, thì bác dễ nghe hơn. Rất nhiều trường hợp như thế đã đến gặp trực tiếp thầy tại chùa Chấp Ngộ. Và thầy phải nói rằng đó là những người đến số này. Phần lớn như mô tả như thế, từ đó 100% là lừa đảo này. Cho nên là sau khi mà nhận được cái khoản tiền quá dễ dãi đó, họ lại báo cho đồng bọn một ngày, hai ngày, ba ngày sau tiếp tục đến để tiếp tục moi cái hầu bao nhân ái mà thiếu cái sự kiểm chứng. Như tôi đã nói ban đầu đó, ngay cả có rất nhiều người khéo đến độ đó, họ làm những cái entex thật, làm dấu của cơ quan thật, có chữ ký của người thật, thực ra tôi là làm đồ dởm hết đó. Thì cái công việc mà tôi kiểm chứng là gì? Tôi gọi ngay cái cơ quan mà họ đang nhân danh đó, tôi hỏi là cơ quan đó, tức là mình được gọi lên tổng đài, chỉ trong vòng 30 giây là quý vị có được câu trả lời. Thì tôi gọi hỏi cơ quan đó có cử người nào như thế, tên như vậy, tế với cái mục đích là vận động hay không, thì phần lớn tôi được trả lời là không. Sau khi tôi xác định được thông tin đó không rồi, đó là tôi mời công an khu vực của chùa Giác Ngộ đến để làm việc liền. Thì khi mà mời lại xong là ngồi phối hợp giữa bên công an và tôi chút xíu là những người kia khai ra hết, họ nghèo quá, họ phải đi lừa đảo thôi. Cho nên á, chúng ta phải hết sức cẩn trọng, tại vì bây giờ người Việt Nam mình á, có nhiều người họ tệ đến độ đấy, họ gọi là qua mặt cái lòng nhân ái của người khác. Đang khi đó là rất nhiều người đó bị bỡn cợt bởi cái lòng nhân ái này, mà họ không còn cái lòng nhân ái với những cái người đáng được cứu giúp nữa. Cho nên chúng ta một mặt đó là thương, sẵn lòng, không tiếc nuối những gì mà mình có thể có cho những người đang gọi là nghèo và đặc thắc. Thì đồng lúc đó chúng ta phải hết sức là sáng suốt, không nên để cho bất cứ một hành vi trục lệ nào dưới một hình thức nào đó là nhân danh cái lòng nhân ái đó để đi lừa đảo thôi. Ta là nghèo á, chúng ta đi xin còn hơn đi lừa đảo như thế thì cái tội nó rất là nặng. Cho nên á là tôi mong chị dẫn bác đến thì bằng những cái kinh nghiệm thực tế mà tôi đã phanh phui được rất nhiều người lừa đảo đó, thì tôi nói cho bác nghe là bác có thể bác cảm thông, rồi sau này thì bác sẽ hợp tác làm đúng nơi đúng chỗ, chứ không phải cứ thấy ai tế sinh đó là cho và là cho như vậy đó. Thậm chí người ta có thể là người ta nghe thật đi nữa thì nó dẫn đến cái tình trạng là gì, đó là bị lệ thuộc vào hoặc là dựa dẫm vào, rồi là mất đi cái tính tự lập, mất đi cái tính là nỗ lực để khắc phục cho chính họ, tiến bộ hơn bản thân họ về sau này. Cho nên làm từ thiện mà chỉ đơn thuần là từ thiện không, là tôi không tin rằng là nó sẽ có thể mang lại lợi ích đó là thật sự cho xã hội và cộng đồng. Cho nên chúng ta phải làm gắn liền với những cái hỗ trợ khác nữa, rồi phải phối nó kết với rất nhiều các cái cơ quan, thậm chí mình vừa phải trực tiếp đi nữa thì chúng ta mới thấy là thật. Nhưng mà không cứ nghe mà tin đó thì tôi nghĩ rằng là 100% là bị lừa là cái chắc.
Dạ, xin được cảm ơn thầy. Và chúng ta sẽ nghe thêm một câu hỏi nữa của chị.
Dạ, con là Phật tử An Nghiêm, con xin kính chào sư phụ và chào thầy Quân cũng như kính chào đại chúng. Kính thưa sư phụ và kính thưa mọi người, An Nghiêm cũng thường hay đi làm từ thiện, và cái nơi mà An Nghiêm thường đến nhất đó là khoa nhi bệnh viện ung bướu. Ở nơi đây chắc cũng không nói nhiều thì quý vị cũng biết là có rất là nhiều em bé nhỏ từ vài tháng tuổi cho đến 10 tuổi, mười mấy tuổi và bị ung thư rất là nặng. Và đa số các bé đều là con nhà nghèo, rất nghèo ở vùng sâu, vùng xa, hoặc là những cái vùng mà có những điều kiện sống nó không tốt dẫn đến bệnh của các con rất là nặng. Và khi mà các con bệnh nặng như thế thì đã là gia đình nghèo rồi mà con bị ung thư thì quý vị biết là bao nhiêu tài sản đều bán đi để điều trị cho con. Khi đưa được con đến bệnh viện mà các con ở đó không ít đâu ạ, ở từ vài tháng cho đến vài năm. Thì An Nghiêm thường xuyên đến đó nên nắm rõ, rất là rõ nhiều hoàn cảnh cũng như là thực hư ở bệnh viện khoa nhi, bệnh viện ung bướu như thế nào. Và An Nghiêm cùng với một số người bạn của mình thường xuyên đến giúp đỡ, từ giúp đỡ rất là thiết thực, có nghĩa là mình đến mình sẽ coi trường hợp các con, đứa bé nào đang thiếu tiền để đóng tiền viện phí, hay là thiếu tiền vô máu, hay là mua thuốc thì mình trực tiếp mình sẽ mua và mình đóng tiền viện phí, chứ mình cũng hạn chế đưa tiền cho phụ huynh. Thì An Nghiêm gặp được những cái ý kiến trái chiều, và họ rất là nhiều đoàn thể cũng như là một số nhóm họ phản ứng rằng là cứu giúp những em bé đó hoặc những người bị ung thư đó là một việc làm từ thiện vô ích, là vì không hiệu quả, là vì các em bé đó trước sau gì cũng phải chết. Nếu mình làm, mình đưa tiền vô đó cho các em nó vô máu hay mua uống thuốc hay là vân vân, thì chỉ kéo dài sự đau đớn, sự khổ sở cho gia đình và đau đớn hơn cho đứa bé đó mà thôi. Nếu đó những đứa bé đó không có mình vào giúp thì bệnh đó trước sau cũng chết, nó chết sớm thì đỡ cho gia đình nó và đỡ cho xã hội. Trang nghe những câu đó thì Trang rất là đau lòng, và Trang nghĩ những quý vị đó có thể chắc là chưa vào nhiều lần ở bệnh viện, chưa nghe được tâm tư của phụ huynh, chưa thấy được cái khổ, cái bất hạnh của họ nên mới nói như vậy. Thật sự là nếu mà có tiền giúp thì đứa trẻ đó ở giai đoạn sớm sẽ có đủ tiền để đi đúng cái phác đồ của bác sĩ. Nếu đứa bé đó đã bị muộn thì cái liều thuốc đó, cái bịch máu đó cũng giúp cho đứa bé đó có thêm sự sống, có thêm được một cái tình yêu thương của cha mẹ dành cho con, cũng như khi con chết con sẽ nhẹ nhàng vì có thuốc giảm đau. Vào đó có rất nhiều em bé không kịp thời có tiền kịp thời nên con ra đi trong sự đau đớn. Còn những đứa bé mà cái đoàn của mình vô giúp kịp thời thì con ra đi nhẹ nhàng, không còn đau đớn nữa. Nhân đây, con kính thưa sư phụ, thầy và tất cả đại chúng, xin cho con lời khuyên rằng tụi con làm như thế có đúng cách hay không, và nên làm thế nào để được đúng cách hơn và nhận được sự chung tay của người, cũng như là qua diễn đàn này con mong chúng ta hãy mở rộng lòng từ bi hơn với những em bé bị ung thư cũng như những người bị ung thư, để chúng ta tiếp cận gần họ hơn, hiểu họ hơn, chia sẻ những cái khó khăn với họ hơn, để họ thấy rằng họ bất hạnh nhưng chúng ta không quay lưng, thì đó mới là tinh thần của đạo Phật và tinh thần của người Việt thương đồng loại. Con có một cái trăn trở đó, xin sư phụ và thầy và tất cả quý vị giúp cho con, cho con lời khuyên. Chứ hồi đó giờ chúng con cũng làm bằng cái trí tuệ hạn chế của mình, cũng như làm theo con tim của mình mách bảo thôi, chứ thật sự là cũng chưa có mỗi cơ hội để giải bày cũng như được được chia sẻ ở đây. Con xin cảm ơn ạ.
Tôi đặt một giả sử, nếu những em bé hoặc là những người lớn bị ung bú đang điều trị và cần đến cái sự trợ giúp tĩnh tại đó là người thân hoặc là bản thân của những người phát biểu đó, thì tôi nghĩ là họ sẽ rút lại liền. Lúc đó họ sẽ nói ra là còn nước còn tát, ta làm hết tất cả khả năng mình có thể. Chứ còn nếu mà nói rằng là giúp người đó rồi người đó cũng chết nên không giúp nữa, thì đây là một cái lời biện hộ cho những cái hành động mà trái tim nhân ái đó nó đã bị là khép lại rồi, và lẽ ra nó phải mở toan ra để đón nhận những người khác. Về phương diện y học đó, thì ngoại trừ đương sự là không muốn những cái nỗ lực trợ giúp y khoa tiếp tục được phục vụ cho cơ thể của họ, kéo dài thêm cái mạng sống, thì bản thân của người bệnh đó bao giờ cũng có yêu cầu là gì? Tôi vượt muốn sống thêm, tức là một ngày, một tuần, một tháng hay là một năm. Và đó là một nguyện vọng rất là chân thành. Cho nên đó, luật pháp thế giới và Việt Nam đó là khích lệ chúng ta phải tôn trọng cái quyền ước cuối cùng này. Cho nên là cái gì mà mình có thể làm được thì mình hãy làm, còn không làm được thì mình mời gọi những người khác cùng mà chung tay mà làm. Thì nhân đây thì tôi cũng xin gửi đó là khi mà các bạn tham gia vào các hoạt động từ thiện với một cái động cơ trong sáng, đó là thanh tịnh tâm, đó là Phật đó, mà thái độ vô ngã và tâm vị tha là lớn đó, thì các bạn phải sẵn lòng vượt qua các lời thị phi. Vì thế giới này đó, nó là một cái tương tác của thị phi, và có lẽ Việt Nam là nơi mà cái nghiệp thị phi là nặng nhất về phương diện truyền thông. Cái người xấu á, người ta phê phán đã đành rồi, ngay cả người tốt muốn ở yên thân để làm các việc lành, tới lúc người ta cũng phá đám, trọt cậy bánh xe, nói là hoang mang, rồi gây cái hoài nghi, làm cho người ta phải chùn bước hoặc là bỏ cuộc nữa chừng. Cái nghiệp đó của người Nam nặng lắm, và chúng ta phải nỗ lực để vượt qua cái nghiệp này. Cho nên đó là khi mà mình thấy rất rõ cái động cơ mình làm không phải là đánh bóng tên tuổi, và việc mình làm là có lẽ thật sự, việc đó là phù hợp với luật pháp, phù hợp với quan điểm xã hội, và nó mang lợi ích rất là thực tế, thì không có lý do gì mà chúng ta không tiếp tục làm. Cho nên là đừng vì những cái lời là đi ngược lại với cái việc mà chúng ta đang làm mà phải bị trùng bước. Làm như thế đó thì chúng ta sẽ rơi vào cái tâm trạng là hối hận. Mà theo Đức Phật đó, hối hận là một cái phản ứng tâm lý trung tính. Hối hận về việc xấu thì đó là cái bước đầu của cái cải thiện, còn hối hận về việc làm thiện đã rồi đó thì nó là cái con đường khép lại các việc làm thiện đó ở trong tương lai. Cho nên mong các nhà hảo tâm đó đừng bao giờ hối hận về việc làm tốt mà mình đã và đang làm.
Cảm ơn Thượng Tọa. Và có lẽ Quỳnh Trâm nghĩ rằng chị Trang khi được nghe những lời này thì biết rằng là mình sẽ phải làm gì tiếp theo ạ. Vượt qua thị phi. Và cái địa chỉ mà chị Trang vừa chia sẻ thì đối với phóng viên tụi mình thì cũng không xa lạ gì đâu chị ạ. Bởi vì đó là một nơi mà các cơ quan truyền thông, các doanh nghiệp cũng rất thường xuyên vào đó. Ít nhiều là tổ chức cho các em một bữa trung thu hay là một cái ngày quốc tế thiếu nhi thật đúng nghĩa. Và như các anh chị thì cũng biết, chúng ta có cái chương trình ước mơ của Thúy cũng là một bạn vì ra đi vì căn bệnh ung thư, nhưng mà đã bằng những cái hành động, bằng cái sự lạc quan của mình, cũng đã là một cái gương để cho nhiều nhiều gia đình và nhiều bạn hiện nay, khi mà chẳng may gia đình mình có người thân hay là có những em nhỏ lâm vào những cái hoàn cảnh như thế. Và rất nhiều cái tấm lòng thiện nguyện đã hướng vào cái quỹ học bổng ước mơ của Thúy, cũng như là dành cho những em ở khoa nhi bệnh viện ung bướu khi mà bị căn bệnh ung thư. Và Quỳnh Trang cũng nghĩ rằng chị Trang chắc chắn sẽ có thêm nhiều tấm lòng hảo tâm đồng hành cùng chị, chứ không riêng gì chị đâu. Dạ, dạ, thầy Việt Quân muốn nói thêm gì ạ?
Mình muốn chia sẻ với anh chị một cái góc nhìn hơi khác một chút. Đó là chúng ta giúp người với lòng từ bi, với cái sự mong muốn được cho đi thì rất là đáng quý. Nhưng cái cây ấy, chúng ta chữa ngọn hay chữa gốc là một bài toán khác. Ví dụ bản thân ai cũng chỉ có 24 giờ. Nếu mà chúng ta quá ít thời gian mà quá ít tư duy về nó, giúp ngọn được, bỏ ra 5 triệu, 10 triệu một đợt, thế là gom mấy chục doanh nghiệp lại, thế là giúp được cho mấy chục bé, tốt, không có vấn đề gì, rất là chung mừng. Nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn một cấp nữa thì làm sao giúp được cái ông giám đốc bệnh viện mới là vấn đề. Trong một lớp học, cô giáo chủ nhiệm là người cần giúp nhất. Trong một trường học, thầy hiệu trưởng là người cần giúp nhất. Trong một quốc gia, ông tổng thống là người cần giúp nhất. Ông ta chỉ cần hiểu ra vấn đề của đạo đức, đạo lý thì cả một cái nền nó thay đổi. Một cái ông bệnh viện, ông giám đốc bệnh viện, ông ta chỉ cần thay đổi cách phục vụ bệnh nhân thôi thì một ngày đang từ 1.000 bệnh nhân nó lên 1.500 bệnh nhân mà vẫn trơn tru. Ông ta chỉ cần thay đổi cái cách đào tạo bác sĩ thôi thì bác sĩ đang làm khó bệnh nhân trở thành bác sĩ phục vụ bệnh nhân, từ một người không có y đức dần dần trở thành người có y đức. Vậy là chúng ta giúp một người mà được hàng nghìn người mỗi tháng. Vậy thay vì chúng ta giúp bằng công sức, bằng tiền không, hãy suy nghĩ giúp bằng trí tuệ. Đạo Phật là đạo của trí tuệ. Vậy chúng ta suy nghĩ có cách nào gài thêm trí tuệ cho mỗi công việc này, có cách gì gài thêm đạo đức cho công việc này. Cứ trăn trở như thế đi, tôi nghĩ 1-2-3 năm sẽ có giải pháp.
Cái câu chuyện của thầy Quân thì cũng là một cái thực trạng hiện nay của Việt Nam chúng ta, thưa quý vị. Có nghĩa là chúng ta vẫn mong muốn là chữa cả gốc lẫn ngọn, đúng không ạ, thưa quý vị? Với những cái hoàn cảnh, những em đã chẳng may bị bệnh rồi thì chúng ta giúp được đến đâu thì hay đến đó, thì Thượng Tọa nói. Tuy nhiên để giúp cho cả cái gốc á, thì Quỳnh Trâm cũng đã vào đưa tin và thậm chí phỏng vấn những cái vị giám đốc của bệnh viện. Thậm chí là chỉ xin có một cái đơn để đề nghị là mở thêm khoảng một cái khoảng đất bỏ không ở bên cạnh để có thể thêm 10 giường, 20 giường, 30 giường cho bệnh nhân nữa thôi. Nhưng mà nhiều khi chờ cơ chế, rồi chờ chính sách, rồi chờ được duyệt, rồi chờ tài chính, rồi chờ tất cả mọi thứ, thì 3 năm cái lời đề nghị đó thì vẫn chỉ là một cái lời đề nghị nằm trên giấy. Thành ra đôi khi họ cũng rất muốn, dạ thưa thầy, nhưng lực bất tòng tâm, và họ cũng không thể làm được điều đó, chỉ rằng một mình sự quyết định của họ. Bởi vì chúng ta đang nằm trong một cái cơ chế về những cái bệnh viện tư nhân hay là bệnh viện có vốn nước ngoài thì Quỳnh Trâm không nói. Tuy nhiên về những cái bệnh viện mà là tuyến chính hiện nay thì lại là những cái bệnh viện đang bị quá tải, đang bị một cái áp lực đè lên rất là nặng. Và thậm chí những người trong ngành thì họ cũng rất nhìn thấy điều đó, cũng thương cảm điều đó. Tuy nhiên cũng không phải một mình họ để có thể giải quyết được trong một sớm một chiều.
Nhân đây mình xin phép chia sẻ một chút xíu cái mạng cộng đồng của bên mình liên quan đến cái mạng chữa bệnh từ thiện. Thì tụi mình là chạy được 4 tháng, mỗi tháng chỉ có 1 ngày chữa bệnh miễn phí thôi. Các lương y đến chữa bệnh miễn phí. Các lương y thường dễ còn y đức hơn là các bác sĩ. Dễ có hơn thôi chứ không chắc ha. Đấy. Thì họ cứ đến là họ chữa từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ tối. Thì buổi đầu tiên là chữa được gần 200 người. Xong sang tháng thứ 2 chỉ dành cho 1 ngày đầu tháng thôi. Thì nó lên 300 và đến bây giờ là 600 người được chữa miễn phí một ngày. Và rất nhiều người là bệnh nan y bên bệnh viện trả về. Thì đấy là cái cách làm để nhân rộng. Thì các lương y này họ sẵn sàng họ nhân rộng cho các tỉnh thành. Tức là tôi không tin là mỗi một tỉnh thành ở Việt Nam mình không có nổi 20 lương y sẵn sàng chữa bệnh miễn phí một ngày trong 30 ngày. Chắc chắn mình sẽ gom được những người đấy. Đấy là cái phương án thứ nhất. Phương án thứ hai, mà có anh Tâm đang ngồi ở dưới, anh Tâm là một chuyên gia về chữa bệnh. Tức là chữa bệnh từ gốc, chữa bệnh bằng cách, bằng phong cách sống. và bằng cách sinh hoạt đúng cách. Vì thực phẩm chính là thuốc chữa bệnh. Và chúng ta chỉ cần giáo dục những người ngồi ở đây này để hiểu rằng cách sống và thực phẩm là cách chữa bệnh, thì tự động bệnh nó loại trừ dần. Những độc tố ở trong lục phủ ngũ tạng nó mất đi dần, và chúng ta ngăn ngừa dần. Đến một lúc nào đẹp trời, chúng ta đi ngang bệnh viện sức chứa 1.000 giường mà chỉ có 100 giường là chúng ta thành công.
Thầy, thương tất cả các anh chị, nhân anh Quân có nói đến cái phần khi mà giúp cùng với cái ý của An Nghiêm đây, tôi cũng có dịp, tôi là Thanh Thúy ở hội quán các bà mẹ, cũng có dịp quan sát rất là nhiều những cái lần mà nhiều anh chị đi vào trong bệnh viện ung bướu, đặc biệt là khoa nhi, thì ai có tấm lòng, có tiền của để giúp cũng rất là quý. Nhưng mà từ cái sự quan sát cũng muốn tất cả mọi người mỗi khi đi thực hiện chương trình thì làm nó cái có một cái cách để vừa hỗ trợ cho những người thân nhân của các con, cũng như là tránh những cái trường hợp mà họ nhận mà càng ngày cũng những cái người không được nhận á, mà họ lại cứ luôn luôn trông chờ vào cái việc trợ giúp. Ví dụ như nếu có dịp đi ngang qua ngay cái đoạn đường đằng trước cửa của bệnh viện ung bướu á, thật ra là các quy định của bệnh viện không cho những cái xe chở cơm vào ở trong, nó liên quan đến phần thực phẩm. Thì rất nhiều người cứ chở cơm từ thiện tới đằng trước đó vào 11, 12 giờ thì mướn xe, cho nên là những người từ tất cả, không phải là bệnh nhân, mà những người từ buôn bán, là rất nhiều người họ tranh giành, giành giật nhau, thứ là về cái cảnh tượng nó cũng xấu, và giật hết toàn bộ tất cả những cái hộp cơm đó, chứ ít khi vào trong. Hay là đi vào trong bệnh viện mình cũng thấy gạo chất một nát luôn, từ đầu cầu thang đi xuống mà cứ luôn luôn cho gạo. Và như vậy thì nó có những thứ họ không có thực sự cần. Rồi nhân nói tới cái chuyện ăn uống nữa thì có lẽ cũng nên phổ biến thêm, tức là trong cái theo như tôi không rành về thực dưỡng lắm, nhưng mà cho biết là đối với những người đã có bệnh á, thì cái việc mà ăn nhiều đạm từ thịt rồi này nọ đó thì nó làm tăng bệnh thêm. Thì như vậy á, có thể khi mà chúng ta đưa thức ăn để tặng cho người bệnh á, thì cũng chọn lọc. Một cái nữa là hầu hết tất cả các bệnh viện ung bướu và những đứa trẻ đã ngồi ở dưới đó đông, tức là các cái giường bệnh nó đã dày đặc rồi, và vào trong đó thì ít nhất một phòng 80 bệnh nhi thì có đến 60 bệnh nhi là đều có cái iPad hết. Tất cả đều ngồi ở dưới, từ nằm sàn rồi cũng vậy. Và đối với những người làm cha mẹ đó thì tất nhiên cái nỗi đau khi mà họ khóc hết nước mắt rồi đó, họ sẽ sống với con những cái ngày mà còn lại để cho con vui, nhưng mà tất cả đều là cứ cho con một cái iPad, ai cho tiền rồi gom hết những đứa trẻ suốt ngày nó cắm mặt vô trong cái iPad. Rồi thì như vậy chúng ta sẽ cho con thêm cái cách nữa là tôi thấy thì có khá nhiều cái thư viện ở trong đó, nhưng mà gần như là cái giờ mở cửa thì có những đứa trẻ nó không còn được dịp để nó đọc nữa, cho nên là khi đi có một cuốn sách thiếu nhi chừng mười mấy 20 ngàn, nếu được thì cho con luôn để con đọc, bởi vì có khi mở cửa thì con đang đau con chuyện thì con cũng có đọc được. Tức là nói về cái cách làm để cho nó hoặc là cái quan tâm, thậm chí là thay vì những đứa trẻ nó được dưới 6 tuổi là được miễn phí, chúng ta có thể coi những người cha người mẹ đó, mình có thể mua cái bảo hiểm y tế cho chính những cái người nuôi để họ còn có thêm được một cái chỗ dựa khác trong cái phần hỗ trợ về đời sống. Cảm ơn.
Dạ em cảm ơn chị ạ. Như vậy thì với chị thì chị cũng muốn chia sẻ rất nhiều những cái thông tin liên quan đến việc chúng ta cách chúng ta cho và làm từ thiện đối với những em bé ở khoa nhi bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Và Quỳnh Trâm nghĩ thì tất cả những cái điều đó thì chúng ta ít nhiều trong cuộc sống cũng nhìn thấy, không chỉ là ở những bệnh viện mà còn có rất nhiều những nơi mà chúng ta cũng cần phải đến để hiểu
để biết được rằng là lòng tốt của chúng ta đặt vào đó thì sẽ giúp được gì cho những cái hoàn cảnh khó khăn. À, và có lẽ là chúng ta tạm khép cái câu chuyện từ một cái địa chỉ đó là bệnh viện khoa nhi, bệnh viện ung bướu lại ở đây ạ. Bởi vì chắc chắn là Quỳnh Trâm nghĩ còn có nhiều những câu hỏi khác liên quan đến cách làm từ thiện như thế nào cho đúng nữa, mà đó cũng chính là chủ đề mà ngày hôm nay mà chúng tôi muốn Thượng tọa Thích Nhật Từ và thầy Việt Quân sẽ chia sẻ với quý vị rằng lòng tốt đặt thế nào để cho đúng chỗ và chúng ta làm từ thiện như thế nào cho đúng cách.
Bạch thầy ạ, con xin giới thiệu, con là Danh, chủ tịch của Hội Tình Nguyện Trung Tâm Cộng Đồng, năm nay được năm thứ 17. Hàng ngày con phải đối mặt với rất là nhiều các hoàn cảnh, nhưng mà con phải có một cái sự lựa chọn, bởi vì khi mà hoàn cảnh đến với con nhiều quá, con phải lựa chọn như thế nào để cho nó giúp được hoàn cảnh đằng trước và những hoàn cảnh đằng sau. Con rất là đồng ý với thầy Quân là con luôn luôn cái hướng tính phát triển bền vững. Có thể là hơi phủ nhận với chị một tí xíu, nhưng mà tụi em thì nghĩ là cái đó khẳng định được là nó sẽ có một cái hướng tích cực thì tụi con xin làm. Nên là con cũng đang bị rất là đắn đo giữa là xét cho hoàn cảnh nào trước và xét cho hoàn cảnh nào sau. Thì con cũng rất là mong thầy sẽ cho con cái lời khuyên ở cái mức độ đấy. Nhưng mà tiện thể thì con sẽ chia sẻ trước một tí xíu thôi là tụi con cũng đã làm xong một cái chương trình tour thứ 20 về 72 giờ chia tay với hoàn toàn với tiểu đường, chỉ thông qua phương pháp ăn thôi. Tụi con không sử dụng thuốc, chỉ thường sử dụng thực phẩm và trái cây thôi. Thì hy vọng là mọi người sẽ dùng bằng những cái sản phẩm có sẵn của tại Việt Nam để chúng ta có thể chia tay với những cái bệnh đấy. Thì con cũng mong là thầy cũng sẽ cho con cái lời khuyên theo như câu hỏi ban đầu ạ. Anh Di Đà Phật.
Cảm ơn câu hỏi của anh.
Về tính ưu tiên trong các hoạt động từ thiện đó, thì chúng ta thấy là nó lệ thuộc vào một số điều như sau. Thứ nhất là cái nguồn kinh phí mà các hoạt động hiến tặng của chúng ta đó dành biếu cho những người đang có nhu cầu. Nếu mà cái nguồn đó là lớn ấy, thì cái tính ưu tiên của chúng ta nó sẽ rộng hơn. Còn nếu cái nguồn đó là có giới hạn đó, nó buộc chúng ta phải đặt lên bàn cân. Cùng là con người với nhau hết, nhưng mà nếu mình chọn đối tượng A mà cái giá trị mang lại cho họ đó nhiều hơn các loại đối tượng B, thì trong tình huống đó nếu là tôi cũng chọn đối tượng A thôi. Cho nên là trong y đức ấy, nó có một cái điều quy định mà cái ngành y Việt Nam và thế giới đều phải tôn trọng. Nếu hai người đi vào cấp cứu cùng một lúc mà chỉ có một bác sĩ để chữa được cho một người thôi, thì người ta chọn cái người quan trọng hơn. Chẳng hạn đó là một nguyên thủ, thì nguyên thủ quốc gia sẽ được ưu tiên, còn người bình thường còn lại đó thì phải mất cái cơ hội được ưu tiên đó. Thì tôi nghĩ rằng là cái nguyên tắc y đức này đó là có thể chấp nhận được. Thì bây giờ áp dụng vào trong tình huống mà chúng ta có cái nguồn tài chính quá ít đi, thì đối tượng nào được lợi lạc hơn thì chúng ta sẽ chọn. Tôi đưa một ví dụ như là hiện nay trên tỉnh Tây Ninh đó, thì có hai đối tượng đang có nhu cầu là được trợ giúp nhà tình thương. Đối tượng một đó là những người nghèo, kinh niên, mà hàng ngàn hộ trải qua mấy thập niên đó, chân lắm tay bùn từ sáng chiều tối, họ cũng không có cơ hội để mà vượt khó vượt nghèo. Họ có nỗ lực hết cách đi nữa, nó mới có chừng đó thôi. Rồi thứ hai đó là 1.000 người kiều bào hồi cư từ Campuchia, mà trước đây họ sống ở trên biển Hồ, không quốc tịch của hai nước, không chứng minh nhân dân, không hộ khẩu, không nghề nghiệp, không kiến thức, không tiền bạc, không có tất cả. Thì bây giờ tới họ đã quay về Việt Nam 1.000 người. Vì vậy thì chính quyền tỉnh Tây Ninh dưới chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 8 năm 2016 đó, thì họ đang lên kế hoạch làm thế nào để giúp cho 183 căn hộ này được định cư. Thì tôi đã đi đến đó khảo sát 4 lần. Và đầu năm 2017 đó thì tôi chủ động gặp Ủy ban Nhân dân tỉnh, và tôi tình nguyện cái quỹ Đạo Phật Ngày Nay do tôi lãnh đạo đó sẽ tài trợ trọn gói 183 căn. Đang khi trong Ủy ban Nhân dân tỉnh đó, họ nói là còn mấy ngàn căn, cái hoàn cảnh còn bi đát hơn là những căn hộ này. Cũng mong bên quỹ, thì tôi nói là về cái nguồn quỹ của tôi nó có chừng đó thôi. Tôi ưu tiên vì nó có 4 lý do. Thứ nhất, trong tất cả các Việt kiều đó, thì cái dân sinh Việt kiều nào đó, kể từ thời thủ tướng, cụ thủ tướng Võ Văn Kiệt á, nó đều trở thành thiêng liêng. Diệm Kiều hồi hương là yêu nước. Trước đây đó Diệm Kiều á là phản quốc nha, đi Dục Biên là phản quốc, bây giờ được gọi là yêu nước. Thì cái từ Diệm Kiều Campuchia đó là nó là khổ đau nhất. Cái danh xưng đó không làm cho họ cảm thấy thiêng liêng được, quý giá gì được hết, họ quá nghèo đi. Cho nên làm cái công việc đó đó, nó vừa ổn định chính trị giữa Việt Nam và Campuchia, mà trong giai đoạn vừa qua với các tác động của Trung Hoa đó, chúng ta thấy nó có nhiều cái biến động rất là khó nói. Cái thứ hai đó, về chế độ an sinh xã hội thì tỉnh Tây Ninh là một trong những tỉnh nghèo. Quỹ ban nhân dân tỉnh không thể nào mà làm hết được các việc này, vì họ còn có hàng ngàn các hộ nghèo khác mà vẫn chưa có thể đến cơ hội. Cho nên dầu được chỉ đạo của thủ tướng, họ cũng ngồi tại chỗ thôi, không có được cái cách gì để mà giải ngân được hết á. Cho nên cái thứ ba nữa đó, hồ Dầu Tiếng đó là cái nơi mà cung cấp nước ngọt cho 4 tỉnh với vài chục triệu người đang sử dụng ở tại Sài Gòn, rồi Tây Ninh, Long An và Bình Phước. Cho nên giải quyết được vấn đề đó, nó còn giải quyết luôn cả cái vấn nạn đó là đảm bảo được cái nguồn nước sạch bền vững cho hàng chục triệu người. Và thứ tư đó, thì đây là những mảnh đề mà nếu mà so về cái tình trạng bi đát đó, về cái độ không đó, thì tôi nghĩ là dân Việt Kiều Campuchia là xứng đáng hơn, thì họ có cái gì hết. Còn những người nghèo khác, mặc dù là nghèo hơn, ít có người cho từ thiện, nhưng mà họ còn có chữ nghĩa, họ còn có người thân, họ còn có quốc tịch, họ có hộ khẩu, họ có chứng minh nhân dân. Và những người Việt Kiều Campuchia là không có gì hết đó. Thì dựa vào 4 cái tiêu chí đó đó, thì tôi đặt lên bàn cân và tôi quyết định đó là chọn 183 hộ cho Việt Kiều Campuchia. Và dự kiến là đầu tháng 9 này đó là chúng tôi sẽ khởi công. Lúc đầu thì ủy ban tỉnh đó, thì hứa là tháng 5 là giao đất, mà hôm nay đó là gần 4 tháng mà chúng tôi đã thúc rất nhiều lần. Cái cơ chế của nhà nước là chúng ta thấy là nó nhiều ghê lắm, mà giờ lãnh đạo tỉnh rất có lòng rồi đó, phải tháo mở những cái vướng mắc trong cơ chế để cấp đất và xây không phải là cái chuyện dễ dàng. Mặc dù mình đã có tiền sẵn rồi, 11 tỷ chúng tôi đã vận động xong rồi, chỉ chờ ngày để mà thực hiện thôi, còn khó như thế. Cho nên tóm lại, khi mà cái nguồn kinh phí chúng ta có giới hạn, chúng ta cần phải chọn lựa để cùng với cái công sức đó, thời gian đó, tâm huyết đó, tình tài đó, chúng ta mang lại một cái việc nghĩa lệ ở một phạm vi là lớn hơn. Thì ở đây mình không thể nói là tại sao làm từ thiện hoặc phân biệt đối xử. Thực tế là không ai có thể làm hết tất cả mọi thứ. Vì từ thiện thì tôi thường sánh ví nó giống như là rải nước vào trong sa mạc từng giọt bốc khói, có nghĩa là nó không thấm hết vào đâu. Cái nhu cầu thực tế là rất cao, đang khi cái nguồn đó là cung ứng là rất ít. Cho nên ai làm được cái gì đó thì cố gắng làm, nhưng mà làm phải có phương pháp để mang lại hiệu quả và tính bền vững.
Xin được cảm ơn những chia sẻ, những thông tin từ Thượng Tọa. Và với anh Việt Quân thì chắc chắn là doanh nghiệp cũng như là công tác từ thiện từ anh cũng rất nhiều, những nhiều hoàn cảnh và nhiều cái sự hoàn cảnh mà cần doanh nghiệp của mình chia sẻ. Vậy thì trong nhiều trường hợp mà có quá nhiều hoàn cảnh và có quá nhiều thông tin đến với anh, thì anh cũng sẽ phải có một cái phương pháp để lựa chọn ưu tiên như thế nào, anh chia sẻ được không?
Dạ, sau bao nhiêu năm lăn lộn với các nhóm cộng đồng, cộng với một số năm nhân duyên đến với Đông Phương Học, đặc biệt đến với Phật giáo, thì tôi có hai cái sơ đồ về 4 cách giúp người và có 4 cái cấp độ ưu tiên phần sẵn luôn. Thì cứ ai bám thật chắc vô đây thì chắc chắn cái sự chọn lựa xác suất nó đúng, nó cao, đỡ bị nhầm lẫn. Ở đây tôi lấy một ví dụ là ở trường là tuyển dụng giáo viên. Vậy có hai giáo viên giống y như nhau mới tốt nghiệp ở trường đại học ra, tuyển ai? Thế là tôi mới suy nghĩ cách là tôi đưa lên trên mạng 18 bài giảng pháp của các thầy, lựa những cái bài trung tính, tức là cái chất tôn giáo nó rất là ít. Bài nói về đạo đức, bài nói về nhân cách, bài nói về tội phước, bài nói về nhân quả, bài nói về hiểu và thương, thương yêu phải có hiểu biết. Tất cả những cái đó mình đưa vô thành 18 bài. Và những người nào nghe hết 18 bài thì được ưu tiên. Như vậy là khởi điểm khi họ nộp hồ sơ vào mà họ không nghe 18 bài, tức là họ lười. Yếu tố thứ nhất là lười. Cái thứ hai là cái tâm họ không hướng về đạo đức. Những bài đạo đức mà không thích nghe thì không thể nào đi dạy đạo đức được. Mà giáo viên vô đạo đức thì học trò tiếp tục vô đạo đức. Đó. Thì đấy là cách để mình chọn lựa. Vậy nếu mà anh có quá nhiều bệnh nhân, anh trao cho họ những cái đĩa, trao cho họ những cái loa, trong đó có hàng trăm bài của các thầy giảng, chùa nào giờ cũng cho. Anh lựa những cái bài rất cơ bản, không dính đến tôn giáo nhiều, mà nói về cái sự chuyển nghiệp bên trong họ, nói về cái thân khẩu ý nghiệp của họ. Vì bệnh tật nó là do nghiệp mà ra. Vậy họ không chịu nghe để họ chữa, chúng ta cho tiền họ, họ về lối sống cũ, một năm sau lại bị bệnh trở lại. Các bạn chỉ xoa dịu họ được một năm thôi, năm sau lối sống cũ, tức là nghiệp nó lại vận hành như cũ. Nó phải sửa được thói quen, thói quen chính là nghiệp. Vậy hãy ưu tiên cho họ 300.000 cái loa đó, cho họ mượn, không nghe tôi đòi lại. Nhưng nếu anh nghe tôi cho luôn, tôi cho luôn và tôi cho anh luôn 3 triệu tiền thuốc nữa. Tôi cho anh luôn 3 triệu tiền học bổng cho con anh nữa. Nhưng nếu anh không nghe thì dứt khoát tôi không cho, mà nghe thì anh phải viết lại báo cáo. Ý như báo cáo cho sếp, và chúng ta phải đến đó hỏi. Làm từ thiện rất cực nhưng mà phải đến đó hỏi. 20 hộ nghèo các anh chị trao cho 20 cái loa, 3 tháng sau xuống chỉ có 3 hộ nghe thôi, 17 hộ không nghe. Các anh chị lại mang 17 cái món đó sang khu vực khác để cho. Cứ lọc ra như vậy thì cái hộ cần cho nó mới đến đúng địa chỉ. Còn cái hộ lười quá, họ rảnh không mà, mà họ ngồi nhà không chịu nghe, không chịu nghe để không chịu trả lời những cái bài rất là cơ bản của các thầy giảng, thì hình như chúng ta cũng không nên cho họ các cái sổ tiết kiệm 5 triệu, 7 triệu làm cái gì. Họ sẽ xài hết rồi. Vì cái nhân là lười thì cái quả nó là nghèo. Cái nhân là ích kỷ, cái quả nó là nghèo. Chúng ta không sửa được cái sự lười và cái sự ích kỷ của họ, các anh chị cho họ trúng số 1 tỷ thì họ cũng nghèo trở lại. Chứ tôi chưa nói đến các anh chị có chỉ cho một hộ từ 3 đến 5 triệu. Thì cái này mình phải tập nhìn lại. Thì cách của tôi là làm theo cái sơ đồ này rất là kỹ. Nếu có thời gian tôi sẽ chia sẻ với anh chị cái này. Khi chia sẻ rồi các chị mới thẩm thấu rất là kỹ, và mình sẽ quyết định là mình đi theo cái con đường nào. Vì nguồn lực chúng ta có hạn. Giống như thầy Thích Đình Từ vừa mới nói là giống như chúng ta cầm nước chúng ta đổ ra ngoài sông lại.
Theo con được biết thì có một câu lạc bộ là làm từ thiện. Thì cái câu hỏi của con nó cũng vừa có tính khoa học và vừa có tính tâm linh ở trong này. Tức là trong các loại từ thiện không cần đến tiền, thì con xin Thượng Tọa nói thêm về việc hiến mô tạng và thi thể cho y học. Người hiến sau khi chết thì mình có kiêng cữ 8 tiếng không đụng thi thể hay không? Và khi tái sanh thì cơ thể của họ có lành lặn hay không? Con nghĩ câu hỏi này là một câu hỏi mà rất nhiều người cần quan tâm.
Câu hỏi này nó có hai nội dung, phần chính và phần phụ. Tôi nói phần phụ trước. Trong câu hỏi có đề cập đến khái niệm là loại hình từ thiện không cần đến tiền. Phật giáo đó là tôn giáo vô thần đầu tiên đề cập đến vấn đề đó. Đức Phật chia các hoạt động từ thiện qua các khái niệm bố thí đó dưới các hình thức như sau. Thứ nhất là bố thí tài vật mà mình đang là một sở hữu chủ, để mình hiến tặng cái quyền sở hữu chủ đó cho những người kém may mắn hơn, để mang lại những cái hiệu quả và là cải thiện xã hội. Thứ hai đó là bố thí cái quyền sở hữu chủ trên thân thể này, mà Đức Phật gọi đó là bố thí nội tài. Bây giờ chúng ta có hình thức là gì? Hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể và hiến máu. Hình thức thứ ba đó là bố thí, tức là hiến tặng chân lý, tức là những hiểu biết về quy luật xã hội, quy luật cuộc sống, quy luật nhân quả, quy luật đạo đức, quy luật sống hạnh phúc v.v. Thì cái này đó là một trong những cái nội dung mà được Đức Phật rất là quan tâm. Và để làm công việc đó chúng ta không cần đến tiền nhiều chứ. Bố thí nội tạng cũng không cần đến tiền. Và thứ tư đó là hiến tặng cái niềm vui không sợ hãi, tức là trấn tĩnh người khác, dẫn dắt rồi làm sao cho người đó vượt qua được cái khủng hoảng tinh thần, những nỗi khổ niềm đau, những trầm uất, những cái sang chấn tâm lý, làm sao cho họ đó có thể trở lại cái cuộc sống bình thường, không còn tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử nữa. Thì lúc đó là chúng ta đang đó là giúp cho họ tái sinh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. Thì ba cái loại hình hiến tặng như sau đó, nó thuộc về cái nhóm là không đòi hỏi đến tiền bạc. Thì về cái bố thí không cần đến tiền bạc đó, nó có nhiều lắm. Như tôi đã nói là hiến máu nè, hiến mô tạng nè, hiến thi thể nè. Ngoài ra thì giúp đỡ những người làm sớm hay là tham gia làm tình nguyện viên về giảng dạy chữ nghĩa, giảng dạy nghề nghiệp hay là ngoại ngữ, hay là giúp đỡ cho những cái người kém may mắn hơn mình. Ngoài ra thì còn có thêm những cái hoạt động rất là hữu ích, như là chúng ta gom góp những cái vật dụng mà mình đó là chưa có nhu cầu sử dụng đến, chất ở trong nhà kho, hoặc là đến cuối năm một lần chúng ta đi xả kho, thì hãy đem cái đó đến những cái tổ chức đó, giống giống như là Goodwill của Mỹ vậy đó, để cho những cái tổ chức đó người ta bán lại và lấy cái tiền tài đó để làm các hoạt động từ thiện. Mà ở Mỹ là một năm như vậy đó, cái tiền mà người ta bán lại được từ tổ chức Goodwill đó nó khoảng là gần 10 tỷ Mỹ Kim. Hiệu quả nó rất là lớn, chỉ cho 300 triệu người dân Hoa Kỳ thôi mà đã tạo ra một cái nguồn và là tiền tài lớn như thế. Những cái hoạt động khác như là chúng ta tạo ra sách nói cho người mù như là chị Hướng Dương đã và đang làm, hoặc là sách nói kinh nói Phật giáo cho những người có nhu cầu tìm hiểu chân lý và đạo đức Phật. Chúng ta cũng có thể làm thêm như dùng cái tiền chúc mừng sinh nhật, hay là cái tiền phúng điếu người thân của mình qua đời đó, lấy cái đó đi làm các hoạt động từ thiện. Thì như vậy đó là cái đó nó không phải là sở hữu hợp pháp của chúng ta, và nó không phải là mồ hôi nước mắt mình tạo ra, và mình có thể là tham gia làm được. Nhấn mạnh đến cái vấn đề thứ hai, đó là hiện nay đó đang có một số thông tin mà theo tôi đó là do ngộ nhận về đạo Phật, dẫn đến cái sự truyền ở trong dân gian rằng đó là sau khi chết đó chúng ta phải để thi thể nó được nằm bất động 8 tiếng đồng hồ, vì đụng vào đó thi thể nó sẽ là trỗi dậy cái cảm giác là giận tức, thì từ đó nó dẫn đến cái cảnh giới tái sanh là xấu, theo quan điểm của một số người chủ trương từ đầu tâm. Thì tôi xin trả lời này, đây là một quan điểm sai lầm mà Phật giáo gọi là tà kiến. Đức Phật chẳng hề dạy như thế, chỉ có một số người tu theo từ đầu tâm tự chủ trương như thế, tự truyền bá bằng cường điệu như thế thôi, và làm cho người ta hoang mang sợ, người ta làm phòng hờn còn hơn là bị thiếu hay là bị phạm vào, thì nó dẫn đến những cái tình trạng không hay. Do đó là sau khi người mà hiến mô tạng á qua đời đó, thì cái công việc chúng ta là gì? Phải báo cho cái cơ quan y tế ở nơi gần nhất, hoặc là có cái chức năng có thể chuyển cái thi thể này về để có thể sử dụng mô tạng phục vụ cho vấn đề lắp ghép vào những người có nhu cầu đó. Thì việc đó thực hiện càng sớm càng tốt. Nếu chúng ta mê tín vào 8 tiếng đó, thì sau 8 tiếng đó thì gần như là các cái bộ phận này đó mất cái khả năng sử dụng rồi. Đang khi trong tình trạng còn tốt đó, thì một cái người chết như vậy với nội tạng của họ có thể cứu sống được từ 6 cho đến 12 người. Đó là cái cách mà chúng ta giúp cho 6 đến 12 người tái sanh thêm một lần nữa ngay trong cái số hiện tại. Thì đây là hành động mà Đức Phật đó 26 thế kỷ trước đã đề cập qua các khái niệm bố thí nội tài. Cái thời đó mà nói đến bố thí nội tài, người ta chỉ nói là Đức Phật là một người hơi bị mát thôi. Thế thì cái cơ thể này làm sao hiến tặng cho người khác được? Hiến tặng bằng cách gì? Không giải thích được. Cho đến lúc mà khoảng 3 thập niên trở lại đây, cái công nghệ hiến mô tạng được thành công á, thì chúng ta mới thấy cái khái niệm đó nó trở nên hữu dụng. Cái mà chúng ta quý nhất là cơ thể này, là có thể mang lại sự sống cho người khác, thay vì để cho nó trở nên tro bụi do tiến trình vô thường chi phối, thì chúng ta làm một cái việc nghĩa lệ là rất có ích. Và sau khi chết đó, thì chúng ta phải tin rằng đó, gen di truyền nó quyết định đó, hình thù vóc dáng về chiều cao màu da của chúng ta, và cái đó nó lệ thuộc vào ba đời là ông bà cha mẹ. Phật giáo lý giải rằng là chính cái tổng thể các hành động của chúng ta tập hợp lại ở những cái kiếp sống trước, nó sẽ quyết định cái gen di truyền để chúng ta sinh ra ở trong gia đình nào, để mang cái biệt nghiệp của chính người đó và cái cộng nghiệp của gia đình, cộng nghiệp của cộng đồng và cộng nghiệp của quốc gia, chứ không phải nó là một sự tình cờ như là các tôn giáo khác đã lý giải. Và do vậy đó, người hiến mô tạng, ví dụ như là lục phủ của họ và ngũ tạng của họ được móc ra hết để lắp ghép vào cơ thể của người khác, thì về phương diện vật lý đó, thì người đó đang không lành lặn sau khi chết. Thì khi tái sanh ra đó, về nhân quả nó không ra theo cái kiểu là trước khi chết là không lành lặn, cho nên sau khi tái sinh đó là cơ thể không lành lặn, cái đó là không đúng như vậy. Mà chúng ta phải hiểu là gì? Mang lại sự sống từ 6 cho đến 12 người, cho nên kiếp sau các bộ phận đó của họ đó nó sẽ mang một cái gen di truyền của một gia đình đó, nó tốt cực kỳ, thậm chí không tập thể dục gì hết, ăn uống cũng rất tạm bợ, nhưng mà họ có thể sống đến 80 tuổi, 90 tuổi không có bệnh tật gì hết. Cái đó là về phương diện nhân quả chúng ta không thể không tin. Và do đó người hiến mô tạng á, hãy nên an tâm rằng việc làm này đó là đang gieo trồng hạt giống Bồ Tát từ vị lớn ấy. Cho nên vị hãy cứ mạnh dạn tiếp tục làm và dẫn động mọi người hãy nên làm việc đó. Năm 2015 vào ngày 26 tháng 11 đó, thì lần đầu tiên tôi vận động thì chùa Giác Ngộ có được 295 người hưởng ứng. Và năm ngoái đó, ngày 27 tháng 11 2017 đó, thì tôi phối hợp với trung tâm điều phối lắp ghép là quốc gia của Bộ Y tế đó, thì số lượng lên đến là 560 người là tham gia hiến mô tạng. Thì điều đó cho thấy rằng là càng ngày đó là người Phật tử đó hiểu rõ về cái ý nghĩa là nhân đạo của các hành động này, cho nên họ không còn sợ về cái thân thể sau khi chết nó không lành lặn nữa. Vì Đức Phật dạy chúng ta rất rõ, khi còn sống hay sau khi chết thì cứ nhẩm cái câu này thường xuyên thì chúng ta sống an lạc lắm. Thân thể này khi còn sống, thi thể này sau khi chết, không phải là tôi, không phải là tự là của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tức là tôi làm sở hữu nó về phương diện luật pháp và quan hệ và là huyết thống trong một khoảng thời gian vài chục năm nhất định, chứ nó không phải là vĩnh hằng của tôi. Cho nên khi mình hiểu được như thế rồi đó, thì sau khi chúng ta chết, chúng ta sẽ mong làm sao cái thi thể của mình vô dụng này sẽ nằm dài trên đất trong vòng 2 thước đó, có thể mang lại lợi ích cho thật là nhiều người. Và đó là cái việc làm để là biến cho cuộc sống của mình lúc sống cũng như là chết luôn luôn trở nên rất là hữu ích. Và thông qua đây tôi cũng rất là tha thiết kêu gọi các anh chị em Phật tử nên giải tỏa tâm lý của những người mê tín, và họ cứ đồn đại rằng là Tịnh Độ Tông dạy như thế. Thực ra không có Tịnh Độ Tông nào dạy như thế, vì Tịnh Độ Tông là dựa vào 3 bài kinh, kinh A Di Đà còn được gọi là kinh Tiểu Cực Lạc, rồi kinh Vô Lượng Thọ được gọi là kinh Đại Cực Lạc, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Không có câu nào, đoạn nào, chữ nào nghĩa đen hay là nghĩa bóng nói như thế. Chỉ có một số người gọi là mê tín, họ tu theo Tịnh Độ rồi họ nhân danh rằng là Tịnh Độ dạy như vậy. Thực ra nó không có như thế. Cho nên chúng ta phải dựa vào Đức Phật làm gốc. Lấy Đức Phật cũng như là những lời dạy của Ngài có liên hệ đến vấn đề này, để chúng ta là điều chỉnh lại cái nào nó không đúng với lời Phật dạy thì chúng ta đừng dạy dột mà tin theo. Vì niềm tin đó làm cho mình hoang mang và đánh mất cái tâm từ bi, làm cho cái cơ thể này đến lúc chết và sau khi chết đó, trở nên là hoàn toàn vô dụng. Và đó là điều rất là uổng nhất. Rất mong nhiều người hưởng ứng và kêu gọi người thân mình cùng làm.
Dạ, xin được cảm ơn câu trả lời cho một cái câu hỏi rất hay mà nhiều người quan tâm của Thượng Tọa. Và qua đây thì chúng ta cũng giải tỏa thêm một thông tin ít nhiều có liên quan đến tín ngưỡng cũng như là những cái nghiên cứu khoa học. Và thưa quý vị, có lẽ là cái buổi trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì cũng đã có một cái sự tương tác rất là nhiều. Cả Thượng Tọa và cả Thầy Việt Quân cũng rất vui khi có nhiều cô chú anh chị đến đây và mang một cái nỗi niềm, cái trăn trở trong việc làm từ thiện của mình để chia sẻ với mọi người. Và như cô còn có thêm câu hỏi nữa.
Thưa Thầy, thì khi mà tổ chức một cái chương trình từ thiện của chính mình cũng như là của tổ chức mình ấy, thì ai cũng muốn là cái chương trình đó của mình nó bền vững, và không những bền vững mà còn tăng trưởng, có nghĩa là có nhiều người tham gia. Vậy thì theo Thầy thì cách nào có thể làm được điều đó ạ?
Tôi sẽ không nói lý thuyết, tôi nói bằng cái kinh nghiệm và thực tiễn mà tôi đang làm. Không giấu gì các anh chị, từ năm 2002 tôi đã có rất nhiều các loại hình hoạt động từ thiện, chẳng hạn như là thuyết giảng cho phạm nhân ở trong trại giam 10 lần, rồi thuyết giảng cho các trại viên nghiện ma túy, rồi các chị em mà lầu xanh, rồi người già, người tàn tật, trẻ mồ côi, người khuyết tật, vân vân. Hầu như là loại hình từ thiện nào tôi cũng đều trải qua hết. Thì từ năm 2002 đến 2007 đó thì tôi làm chánh thư ký của Hội Từ Thiện Phật Giáo Trung ương, cho nên các cái hoạt động đó mình phải gắn kết đi ở các cái cơ sở của Phật giáo có các hoạt động từ thiện này, bao gồm luôn là tòa thính đường của Phật giáo, điều mà anh vừa có chia sẻ đó, đó là gắn kết với cái gọi là hàng vài chục ngàn các người bệnh điều trị mỗi ngày, và mỗi trung tâm trung bình đó là tiếp nhận mỗi ngày đó là khoảng 600 cho đến 1.000 người. Thì từ cái những cái việc làm cụ thể đó đó, thì tôi thấy rất rõ đó, muốn cho hoạt động từ thiện của mình, dầu là cá nhân hay là tổ chức đó, được bền vững, điều quan trọng nhất là phải làm bằng trái tim. Cái mà hồi nãy các anh chị có nêu ra đó là phải tránh cái chuyện đánh bốc tên tuổi. Chúng ta phải làm và khởi đi bằng cái tâm từ bi, và thấy đau xót trước cái nỗi khổ niềm đau của người khác. Cái đó Đức Phật gọi là bi, tức là thông cảm một cách sâu sắc, rồi thể hiện qua các hành động làm thế nào để nhổ lên cái nỗi khổ niềm đau đó. Cho nên chúng ta phải dùng chất xám để làm, để nó có vấn đề mang tính bền vững và lâu dài. Nên cái tính chân thật đó là cái mà quan trọng nhất. Đức Phật đó là chân thật, là bất hư. Còn mình làm vì mua danh hay làm vì một cái gì đó đó, thì sau thời gian ta biết à, không thể nào giấu được. Chúng ta có thể qua mặt được nhiều người ở nhiều thời điểm, nhưng không thể qua mặt tất cả mọi người ở trong tất cả các thời điểm. Cho nên phải khởi đi bằng cái tấm lòng như thế, thì cái công việc nó sẽ được nền tảng dài lâu hơn. Thứ hai đó là chúng ta phải làm một cách chuyên nghiệp. Đến năm 2013 đó, tức sau 11 năm dấn thân, mà cái việc chính của tôi đó là một nhà giáo dục, chứ không phải là nhà từ thiện. Tôi có thấy là mình cũng có một số cái ảnh hưởng cộng đồng nhất định qua gần 4.000 bài giảng của tôi phổ biến trên mạng đó. Thì tôi muốn chuyên nghiệp hóa nó lên, để nâng lên một cái tầm, làm thế nào để có nhiều người hưởng ứng hơn, và nhiều người đã được tiếp nhận cái hoạt động từ thiện nó hơn. Cho nên tôi mới lập thành cái quỹ. Thì cái quỹ thì chúng ta phải lưu ý là nó có ba thứ mà mình phải quan tâm. Thứ nhất đó là cái tên gọi. Và cái tên gọi này đó, nó gắn liền với cái mục đích về các hoạt động từ thiện mà chúng ta sẽ hướng về. Cho nên chúng ta phải hết sức đắn đo chọn lựa cái tên gọi. Thứ hai đó, đó là về tầm nhìn và nhiệm vụ, tức là vision và mission. Hai cái này rất quan trọng ở trong các cái dân bản pháp luật của Việt Nam, thì tự gọi đó là mục đích ha, mục đích của cái hội từ thiện. Chúng ta ý nghĩa mục đích đó phải mô tả làm thế nào đó, nó phải có những cái chủ trương, để theo đó chúng ta mới bám vào, và dựa vào đó chúng ta mới phát triển nó và đi theo hướng bền vững. Mà không á, chúng ta sẽ bị lan man, cái việc gì cũng làm, và rồi đó không có việc gì đó là quan trọng, không việc gì là đi vào cái tính chiều sâu. Điều thứ ba đó là cái nguồn tiền chánh mà chúng ta là tiếp nhận được từ quần chúng đó, qua cái quỹ Đạo Phật Đại Đạo của tôi đó, thì tôi không hề trang trải dầu chỉ là 1% cho cái hoạt động tổ chức, bao gồm là nhân sự ở tại dân phòng, rồi tuyển chuyên chở hành lý từ cái điểm A tập kết đến cái nơi mà mình phát, rồi tiền vận chuyển bằng máy bay cho những cái chuyến đi là hàng ngàn cây số. Thì là tôi vận động tất cả những người đi tham gia của tôi là tự bỏ tiền túi ra. Như vậy cái số tiền từ thiện mà các cá nhân và tập thể đó người ta đóng góp ấy, là nó được 100% đi vào thẳng những người có nhu cầu thôi. Và cái đó nó được lệ thuộc vào cái điều thứ tư, đó là tính minh bạch. Tính minh bạch là gì? Mỗi người tham gia hoặc là những người không tham gia với tư cách là quan sát có thể kiểm chứng được các cái việc mà chúng ta làm và công bố đấy một cách rất là rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng được. Thì tôi có cái trang web là quỹ đạo phật ngày nay.com. thì mỗi một chuyến đi đó tôi đặt một cái mã số là chữ C, viết tắt là chuyến đấy, chuyến từ thiện. Thì mỗi một cái hoạt động đó, nó có một cái thông báo, và tài khoản khi mà chuyển vào đó tôi cũng ghi rõ là yêu cầu ghi rõ là xe máy cho cái hoạt động nào. Thì là sau khi gỡ tiền vào tài khoản chừng nhiều nhất là 2 ngày sau, phần lớn là trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi, là cái tên của cái người đóng góp đó đã được đưa lên trên mạng. Và khi cái chuyến đi đó xong rồi thì tổng số bao nhiêu tiền sẽ được công bố công khai, từ cái người làm tiền nhiều nhất cho đến cái người đóng góp tiền ít nhất vẫn được đó là công khai minh bạch hết. Và để phòng ngừa một cách lâu dài đó, thì khi đến đâu làm từ thiện đó thì tôi đều phối hợp với một cái chính quyền địa phương. Thông thường thì tôi tổ chức ở tại một cái chùa để dẫn quần chúng đó, tôi có cơ hội đến chùa để tĩnh tâm, hoặc là ngồi thiền vài chục phút. hoặc là đọc một bài kinh minh triết của Đức Phật để cho họ có được thêm cái dược liệu tinh thần, vượt qua được những cái khổ đau tâm lý trước đã, rồi sau đó mình mới tặng quà. Cái này không phải là mình truyền đạo mà là giúp thêm, đó là hai trong một. Thay vì chỉ nhận quà vật chất thì họ còn có thêm cái tinh thần nữa. Thì bằng cách này đó thì ngôi chùa đó đó sẽ có được cái thiện cảm của quần chúng ở địa phương, những người trực tiếp tiếp nhận, và chính quyền đó có cái cơ hội đó là hợp tác với nhà chùa. Và khi mà có hợp tác hai bên như vậy đó, nó tạo ra cái tiến trình là kiểm tra chéo, kiểm tra chéo để nó tạo ra cái tính xác thực đó mà. Thì sau đó là chúng tôi yêu cầu chính quyền đó là xác nhận cái tổng số tiền mà chúng tôi đã làm á, nó là bao nhiêu, và chúng tôi đều lưu giữ lại hồ sơ hết. Sau này có ai muốn thắc mắc thì cái số tiền công bố trên mạng và cái biên lai đó là nó đều có đôi chứng với nhau hết. Thì bằng cái cách làm minh bạch này đó thì những người trực tiếp làm như chúng tôi đó cảm thấy nó nhẹ tâm. Mình không có ngại bất cứ một cái gì mà người ta đặt thắc mắc về mình. Nó đã nhận nhiều mà làm ít, hoặc là công bố thật nhưng mà làm giả, cái vô vậy không có gì để phải lo. Để chi? Để chúng ta mới dễ dàng vượt qua các thị phi và tập trung vào đối tượng mà theo Đức Phật nói là gì, đó là những mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta. Và do đó đó, chúng ta phải có cái trách nhiệm từ bi để mà chia sẻ với họ. Thì đó là những cái việc làm mà tôi nghĩ rằng là nó có cái trục xoay là gì, tính chân thật. Và khi mà phát xuất cái gì đó bằng cái tính chân thật, và nhạc sĩ Trịnh Trung Thơ được đó là một tấm lòng đó, có tấm lòng, thì tôi nghĩ rằng là từ một cái tổ chức nhỏ các bạn sẽ thu hút thành đó là một cái tổ chức lớn. Thì từ năm 2013 cho đến nay chỉ chưa đầy 5 năm, thì tôi cũng xin báo cáo với các anh chị đó là quỹ của tôi đã đón nhận được 25 tỷ quỹ gốc, tức là quỹ gốc ngày càng tăng, bỏ vào ngày để lấy lãi mỗi tháng. Rồi hoạt động riêng cái năm 2016 không là 24 tỷ cho đi đó. So với năm 2015 á, thì nó là 12 tỷ. Thì như vậy là tăng trưởng là 200%. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy là từ một cái quỹ mà ban đầu nó cũng giống như là các anh chị thôi, không có gì hết, mà nó tạo ra được cái nguồn tình yêu và nhiều người ta đóng góp vào là do vì người ta có thể kiểm chứng được. Và thường chúng tôi mời gọi các mạnh thường quân trực tiếp đi, chứ không phải chỉ ở nhà cho tiền. Ở nhà cho tiền không có sướng, phải đi trực tiếp rồi thấy cái người nghèo khổ đó, họ tiếp nhận, họ ngồi tĩnh tâm, họ niệm Phật, rồi họ ngồi nghe thuyết giảng về đạo lý để thay đổi nhận thức. Mà cái nhận thức á, mà được thay đổi rồi mới thay đổi được cái cộng nghiệp và việc nghiệp. Thế đó là nó liên hệ đến là việc đó là thay đổi thói quen sống, rồi thay đổi phong cách sống, rồi thay đổi cái thái độ sống, nó mới thay đổi được cuộc đời. Cho tiền ăn rồi cũng hết, không có đoàn này cũng có đoàn khác thôi, cho nên mình phải đi một cái gì đó dài hơn chút. Thì bằng cái cách đó, những người mà trực tiếp đi tham gia với chúng tôi đó, sau thời gian họ thấy là họ cần phải cắt xén cái bao tử của họ nhiều thêm một chút nữa mỗi tháng, để họ cùng trực tiếp với chúng tôi để đi. Cho nên mỗi chuyến chúng tôi đi đó thì thường có vài chục người đi theo, không phải là để gọi là khuếch trương cái thân thế của cái tổ chức, mà để cho các mạnh thường quân có cơ hội được trải nghiệm cái giá trị mà tiền họ bỏ ra từ mọi công sức đó để mang lại lợi ích như thế nào. Thì cũng có những cái chuyến đó, chúng tôi chẳng hạn như là ông bú á, thì bà con bú chúng tôi mời về chùa cho họ tu á là 3 tiếng đồng hồ, vừa nghe một bài đạo lý như anh Quân nãy chia sẻ đó ha, rồi cho họ ngồi thiền, rồi làm lễ sám hối, rồi niệm Phật, thì họ rất là quan hỷ. Chứ còn nếu mà vật chất không, so với các tổ chức khác đó, chúng ta chỉ là hạt cát, người ta là quả núi tu di, không thấm mấy vào đâu hết. Cho nên làm phải có phương pháp, và các phương pháp đó phải phục vụ cho tính chân thật, thì tôi nghĩ rằng là nó chẳng những bền vững mà nó sẽ được tăng trưởng nữa.
Dạ, xin được cảm ơn những thông tin chia sẻ từ Thượng tọa Thích Nhật Tường và thầy Trần Nghị Quân. Và Quỳnh Trâm cũng nghĩ rằng là trong một cái khuôn khổ thời lượng không cho phép thì chúng ta kéo dài nhiều hơn nữa, với cái chủ đề đó là làm từ thiện thế nào cho đúng, thì ít nhiều các anh chị và tất cả những ai đang theo dõi buổi mạng đàm ngày hôm nay được truyền lên trên mạng xã hội, thì chúng ta sẽ hiểu được hơn rằng mỗi người chúng ta đều mang một sứ mệnh, đó là quan tâm đến những người xung quanh. Và cái của cho thì cũng không bằng cách cho, phải không thưa quý vị? Cũng chính vì vậy mà chúng ta hãy chia sẻ bằng tất cả cái thực tâm của mình và hướng đến những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Bởi chính khi chúng ta làm từ thiện thì chúng ta lại được cho bản thân mình, đó là chúng ta cảm thấy an nhiên hơn, cảm thấy vui vẻ hơn và cảm thấy ít nhiều cái việc làm và cuộc sống hàng ngày có một chút ý nghĩa, ít nhất là cho một người bên cạnh mình. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Thượng Tọa, xin được cảm ơn Thầy Việt Quân đã dành thời gian đã đến với cái buổi mạng đàn ngày hôm nay. Xin được chúc cho các cô chú, các anh chị sẽ tiếp tục với những cái sứ mệnh chia sẻ và tiếp tục mở những tấm lòng vàng của mình ra cho những cái hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình trong cuộc sống này, để có thêm nhiều mảnh đời bất hạnh được giúp đỡ, nhiều hoàn cảnh khó khăn sẽ vượt qua cái đói, cái nghèo trong cuộc sống, và chúng ta sẽ cho đi cả vật chất lẫn tinh thần. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình.